forgive, I truly am all but against all the bad deeds and bad words. I'm full of them, I'm sorry, keeping them back. I'm always a human soul, and now I'm still here, and God is still in the darkness, and this is all I'm trying to open, moving, bang, like it, I'm choosing my own life, singing your hand, so I'll come down on the mold, I shall man, and sing, I mang hoang nghĩ dạy chúng con về cuộc lớn cao thượng thế tôn thiền lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui vẻ thân càng bên trí hiền muốn nhường ngàn tôn đức và cuộc lớn cao thượng nào chủ sơ tên họ không lương thương là làm chân chân lương tự tâm là cuộc lớn cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo ưng liền hồng đồng nói như lời chân chân là phúc lành cao thượng hiếu thuận và chân thành chăm sông bờ và có sông bằng nghề lương thiện là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp dương minh hằng nguyên cuộc hành vi không đổi dòng là phúc lành cao thượng tại tâm địa và tự chế không say xưa tinh thần trong kia pháp là phúc lành cao thượng biết cung kính khiêm nhường trí tôn và ý hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận một tấn thượng hóa thượng nghiệp kiếm xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi su chạm biệt đời
đấng công đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi cửa an toàn là phúc lành cao thượng.
Bích Tha Giá, con ăn Văn Nguyệt. Thầm kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu, ngày 6 tháng 5 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện rất to thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nằm 7:30 đến 10 giờ tối. Boston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Cali 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chương trình kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo Thành Đăng sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng niệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với mình tiếng, biết hỗ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chữ thiên đã phân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì ưu đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay chương trình kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, bài học ngày 6 tháng 5 2011, thành nhân chúng con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Thích Tha Giá.
Chư công đức, trân trọng tất cả quý Phật tử. Thưa vì có một khoảng đời mà chúng ta thường ít có quan tâm đến một số chi tiết liên quan đến Đức Phật, đó là từ năm 16 tới năm 23 tuổi. Chứ thật ra thì cái quan niệm của chúng ta về đạo giáo đôi khi có tư cách là một chiều và ảnh hưởng người Trung Hoa, nhưng mà có một điều rất chắc chắn mà chúng ta có thể tìm thấy hình ảnh Đức Thế Tôn ở trong kinh điển cũng như quan thần tông ở Ấn Độ. Thứ nhất là về phương diện thể chất cũng như đời sống, ngài có một đời sống rất bình thường, có thể vượt trội lên sự bình thường, nhưng mà đây sự bình thường đó ngài trở thành một siêu nhân. Dĩ nhiên là có nhiều điều mà chúng ta có thể thấy được là có những đặc biệt. Ở đây câu chuyện ngày hôm nay khởi đi từ năm 16 tuổi. Trong phong tục thời bây giờ, Bùi Tịnh Phạm đã làm hai việc, đó là truyền ngôi và kết hôn với nhau. Nhưng mà hai điều đó đã ảnh hưởng đến 13 năm sau như thế nào, và chúng ta đã nghe ngài kể lại gì về cuộc sống ở trong quãng đời đó, chúng ta đã nghe được những gì, sự suy tư của ngài trong quãng đời đó, những gì được ghi lại cho chúng ta những bài học lớn, thật lớn. Nhưng mà trước nhất mời quý Phật tử nghe phần chấm tâm, sau đó là pháp phải từ đại biểu pháp tính về giảng sư trung này. Mời quý Phật tử quan hệ đọc cho phần chấm tâm.
Sa thứ sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và bây giờ con xin đọc phần 2 của giáo trình kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, thành nhân. Theo phong tục Ấn Độ thời xưa, năm Thái tử Siddhartha 16 tuổi, vua cha tổ chức hôn lễ và đăng quang công chúa Yashodhara Yayudhala được lựa chọn trong số nhiều mỹ nhân thuộc hàng hoàng tộc. Tân nương là người tài mạo vẹn toàn. Mặc dù vua cha truyền ngôi, nhưng chỉ là danh vị. Vua Suddhodana tịnh phạn vẫn chăm lo triều chính vì không muốn vị tân quân phiền lụy với việc cai trị thiên hạ. Suốt 13 năm sau đó, vị vua trẻ sống cuộc đời bao phủ bởi nhung lụa. 16 tuổi kén tìm mỹ nữ, nàng gia du hàm tiểu sắc hương, xuân xanh phơi phới cúng dường. Còn văn tơ đỏ mà dương cảnh thần, từ nết hạnh tánh tâm vô lượng, đến tài hoa thiên hướng khôn nghị, nói năng văn vẻ khiêm uy, học hành tư cách khác gì Phượng Long. Vui cung cẩm thông dong ngày tháng, tuổi thanh xuân trong sáng hồn nhiên, bốn mùa nhạc trỗi tiên thiên, ngày đêm hoang lạc vô phiền vô ưu. Chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Nam Mô Tham Ma Dạ. Nam Mô Sằng Khai Giác. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Lạc Đẳng, Đệ Đức Pháp Tăng, Đệ Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý tín nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta cũng tiếp tục kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo. Trong cái buổi học ngày hôm nay thì chúng ta được học một cái đề tài nói về sự thành nhân hay là sự trưởng thành của Thái Tử Siddhartha. Thì quý vị biết rằng ở trong cái sự trưởng thành hoặc là thành nhân này, sự kiện thứ nhất là Thái Tử Siddhartha đã thành lập gia thất, và kế đó là được thừa kế vương vị, có nghĩa là được thừa kế cái ngôi vua. Thì quý vị biết rằng ở trong cái thời kỳ đầu này, thời kỳ đầu khi mà Thái Tử Siddhartha mà được kén vợ, có nghĩa là được chọn cái người phụ nữ để mà làm hoàng hậu, làm chánh hậu của mình đó, thì quý vị biết rằng trong cái thời kỳ của Ấn Độ lúc bấy giờ đó, khi mà một cái người mà dù cho con của đức vua cũng vậy, mà muốn chọn được một cái cô gái xinh đẹp ở trong cái hoàng tộc sắc giá này á, thì phải có tài nghệ cao, phải có những cái kỹ thuật, hoặc là phải có giỏi về các môn học thì mới được chọn một người vợ đẹp. Thì biết rằng trong cái lúc này á, đức vua Xuất Thu Đán Há, đức vua Tịnh Phạn á, mới gửi những cái thông điệp cho 80.000 cái quốc vương, có nghĩa là những cái nước nhỏ hơn của đức vua mà cũng thuộc trong trong cái hoàng tộc này. Khi mà đức vua Tịnh Hoàng á gỡ những cái thơ mời để mời những cái quốc vương đó, hãy mà những cái tiểu vương đó, hãy mà ở trong cái quốc độ nào có những người phụ nữ, những người con gái xinh đẹp thì hãy đem đến để mà cho Thái Tử Siddhartha chọn một cái người công hôn của mình. Thì quý vị biết rằng khi nhận được những cái thiệp mời, những cái thư mời như vậy đó, thì các cái tiểu vương kia có một cái sự khinh khi, có nghĩa là nói rằng Thái Tử Siddhartha tuy rằng con của đức vua Tịnh Phạn, nhưng vị đó không có tài nghệ gì hết, nên những là không muốn gả cái người con gái của quốc độ mình cho Thái Tử Siddhartha. Thì quý vị biết rằng khi mà được những cái câu trả lời như vậy thì đức vua Tịnh Phạn đã nói với Thái Tử Siddhartha là những cái tiểu vương kia đó nói với con rằng con không có tài nghệ gì hết, nên không muốn gả con gái cho Thái Tử Siddhartha. Thì lúc bấy giờ quý vị biết rằng Thái Tử Siddhartha nghe như vậy thì sau khi nghe như vậy thì Thái Tử Siddhartha mới hỏi phụ vương của mình bây giờ mình phải làm gì. Thì phụ huynh nói nếu con có tài nghệ, nếu mà thái tử có tài nghệ đó, thì hãy biểu diễn cho họ xem, biểu diễn cho họ xem. Thì quý vị biết rằng lúc đó thái tử mới hỏi đức vua bây giờ muốn biểu diễn một cái tài nghệ gì, biểu diễn một cái tài nghệ gì. Thì ở trong cái thời đó đó, quý vị biết rằng là cái nghệ thuật bắn cung và cái kỹ thuật bắn cung là được ưa chuộng nhất. Quý vị nhớ rằng là ở trong những cái bài kinh Đức Phật cũng dạy cho dạy cho các vị kia nghe về khi mà các vị tỳ kheo đi khất thực trở về nói rằng gặp những cái buổi biểu diễn về cung tên, về kể lại thì Đức Phật nghe, Đức Phật đã nói về cái sự nhanh và chậm của những người bắn cung, hoặc là quý vị thấy rằng đối với cái vị thánh Sa Di trước khi đắc thánh đi ra ở bên ngoài cũng gặp người ta chuốt cây, người ta làm những cái mũi tên. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng đối với thời Ấn Độ trong cái lúc bối cảnh đó thì những người nào mà có cái tài nghệ bắn cung là được được ưa chuộng nhất. Thí dụ như chúng ta thấy có những quốc độ khi mà người ta thi thí dụ như game hay cái gì đó thì người ta thi về bắn súng đúng không? Nhưng mà đối với bối cảnh của Ấn Độ trong lúc bây giờ thì cái tài nghệ mà biểu diễn về cung tên được ưa chuộng nhất. Thì khi được nghe nói như vậy thái tử Siddhartha mới nói với đức vua hãy kêu những người hầu đi tìm một cái loại cây cung mà phải nhiều người sức mạnh của nhiều người hợp lại để mà cầm cái cây cung đó lên á, thì những cái cây cung đó thì nó mới vừa tay với thái tử. Những điều này quý vị biết rằng chúng tôi cũng vô tình bắt gặp được những cái lời giải thích của một cái vị Sanjanao có tên là Minh Gun ở bên Ấn Điện. Ngài giải thích cái điều này rất là kỹ, rất là kỹ ở trong cái bộ Bích Cá Quan Sát, Maha Bích Cá Quan Sát là Đại Phật Sử. Thì quý vị biết rằng trong những cái trường hợp này cái cây cung mà nó nặng thái tử mới cầm nó mới vừa tay, mà cái cây cung này có nghĩa là ở trong cái bản kinh này nói rằng là cái cung này nó nặng 1.000 cân, nặng 1.000 cân thì mới vừa tay của thái tử. Quý vị biết rằng trong khi mà thái tử Siddhartha nó chỉnh sửa cái cây cung này thôi mà cái tiếng mà vang do cung nó cọ sát nó vang lên quý vị biết rằng cái người dân ở trong cái xứ Ấn Độ đó lúc bấy giờ tưởng như là có một cái tiếng sấm sét gì đó, tưởng như là có một cái tiếng sấm sét gì mới vừa nổ lên. Thì quý vị biết rằng nhưng mà có một số người người ta nói rằng là không phải cái tiếng sấm sét mà đây là cái tiếng của những cái sợi dây cung mà thái tử Siddhartha đang chỉnh sửa để chuẩn bị ngày mai biểu diễn. Thì quý vị biết rằng là trong khi đó thái tử mới truyền lệnh cho những người hầu của mình đi thông báo khắp cái xứ Ấn Độ bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến 7 ngày sau, đúng vào ngày thứ bảy thì cuộc biểu diễn bắn cung sẽ khởi ra tại ngay chỗ này. Quý vị biết rằng thật sự ra đó thì chúng tôi theo cái cảm nghĩ của chúng tôi đọc ở trong cái những cái bản kinh này là không phải rằng là thái tử Siddhartha có muốn có cái tâm muốn khoe cái tài nghệ của mình, nhưng mà do những cái tiểu vương này, những cái vương quốc mà nhỏ hơn là nghĩ rằng thái tử không có tài nghệ nên không muốn gả công chúa của quốc độ của mình cho thái tử. Vì vậy mà thái tử phải biểu diễn cái tài nghệ ra. Thì quý vị biết đến đúng cái ngày thứ bảy đó đó, thì những cái vị mà bắn cung mà giỏi được chọn ra là bốn vị danh sư nổi tiếng, bốn vị mà gọi là cung thực rất là nổi tiếng, đứng bốn góc. Thì bốn vị này mới nói rằng thôi bây giờ thái tử Siddhartha tuổi còn trẻ nên các vị này nhường cho bắn trước, nhường cho bắn trước. Thì thái tử không chịu, thái tử mới nói rằng bốn vị là danh sư nổi tiếng thì hãy bắn trước đi, hãy cứ nhắm mũi tên thẳng vào, nhắm mũi tên thẳng vào ở trong ngay chỗ người của ta, muốn nhắm chỗ nào nhắm, bốn vị cứ bắn một lượt đi. Thì quý vị biết rằng ở trong bản kinh này kể lại bốn vị danh sư đó nhắm bắn thẳng vào người của thái tử Siddhartha, nhưng mà thái tử trên tay của thái tử chỉ cầm một cái mũi tên, mà cái đầu mũi tên này quý vị biết làm bằng gì không? Có đính cái hộp kim cương mà quý vị biết hộp kim cương á, nó rất là sắc bén, nó rất là cứng chắc. Thì tái tử sĩ đặc ca chỉ cầm ở trên tay một cái mũi tên như vậy. Hãy những cái vị mà cung thực mà danh tư nổi tiếng bắn ra mũi tên nào, thì thái tử dùng cái mũi tên mình đang cầm ở trong tay chắn đỡ hết, mà chắn đỡ một cách rất là nghệ thuật. Có nghĩa là những cái mũi tên nào được bắn vào đến tay thái tử, thì thái tử lấy cái mũi tên mình đang cầm trên tay đỡ mà cho những cái mũi tên nó rơi xuống, nó chất thành đống với nhau như là một căn phòng. Có nghĩa là những cái mũi tên mà được bắn tới thái tử Siddhartha thì quý vị biết rằng thái tử đỡ gạt xuống hết, mà cái đầu mũi tên thì sắp được sắp xếp theo cái đầu mũi tên, cái đuôi mũi tên thì cũng nằm ngay cây này nằm khớp với cây kia, mà được che thành một cái hình vuông như là một căn phòng. Thái tử thì đứng ở chính giữa bốn cái hướng đó, đứng ở chính giữa bốn cái đống mũi tên đó, thì nó khi mà những mũi tên này nó rớt xuống là y như là một cái phòng nó che chắn bởi thái tử Siddhartha. Thì khi mà thái tử đã biết những vị danh sư này bắn hết mũi tên rồi, thì lúc bấy giờ thái tử đã phóng người lên qua khỏi cái đống mũi tên đó và trở ra ngoài. Các cái vị danh sư đó lúc bấy giờ mới có cái sự mà kinh cảm. Thì quý vị biết những người mà đang xem ở đó đều giật mình, những người đang xem ở đó đều giật mình hết luôn, và họ tung hô vỗ tay đến nỗi mà ở trong bài kinh này, bản kinh này mới tả như là cái quả địa cầu này thêm một lần nữa rúng động. Đó là cái lời tán dương của những người xung quanh đó. Rồi quý vị biết rằng trong cái lúc đó đó, thì thái tử Siddhartha mới đến lượt thái tử bắn cung cho những người này xem, cũng do cái sự yêu cầu của đức vua Tịnh Tạng. Thì khi mà đến lượt thái tử bắn thì thái tử kêu người ta đem bốn cái cây chuối để bốn góc kế bốn vị danh sư đó, rồi thái tử cầm một cái mũi tên, cầm cái một dương tên và tỏ một cái sự chỉ theo cái chuôi của mũi tên thôi. Quý vị biết rằng trong khi mà thái tử mà kêu người ta để bốn cây chuối bốn gốc do có đang có bốn vị danh sư đó, mỗi người đứng một gốc đó, thì các cái vị danh sư này run cầm cầm đó, tất cả đều có sự lo sợ, tất cả đều rất là sợ cái sự kiện này. Thì lúc bấy giờ thái tử chỉ bắn ra một mũi tên như vậy, trúng một cái cây chuối thứ nhất, rồi nó xuyên qua cây chuối thứ nhất, rồi nó đi đến cây chuối thứ ba, thứ hai, nó xuyên qua cây chuối thứ hai, rồi nó vòng qua cây chuối thứ ba, và nó xuyên qua luôn là nó vòng đến cây chuối thứ tư, và cuối cùng cái mũi tên đó nó đã lọt về tay của thái tử Siddhartha. Thì quý vị thấy rằng là cái sự biểu diễn tài nghệ của thái tử rất là cao siêu. Nhưng mà ở đây chúng tôi nhớ rằng ở trong cái bản kinh này có nói rằng cái bản kinh mà ngày Sajadao Minh Dung ngày chú giải, ngày giải thích đó, ngày nói rằng không phải đây là lần đầu tiên đâu, mà ở trong quá khứ trong những cái kiếp đầu tiên mà thái tử Siddhartha tạo những cái phước báo ba la mật thì thái tử đã một lần biểu diễn cho một vị vua đã xem rồi. Có nghĩa là quý vị biết rằng ở trong quá khứ thái tử cũng là một cái vị bắn cung rất là giỏi. Quý vị thấy rằng cái kỳ đó thái tử Siddhartha bắn rớt cái chùm sồi để mà biểu diễn cho đức vua xem. Quý vị biết rằng thái tử hỏi đức vua muốn bắn như thế nào, thì đức vua nói rằng hồi trước giờ đức vua thấy người ta bắn rơi một cái chùm sồi thì từ cái hướng này hoặc là từ cái hướng kia cái mũi tên bay lên sẽ rớt cái chùm sồi xuống. Nhưng mà hồi đó giờ đức vua chưa thấy ai bắn từ ở dưới bắn lên. Thì lúc bấy giờ quý vị biết rằng đối với Bồ Tát Bồ Tát mới nói rằng ngày hôm nay Bồ Tát sẽ bắn rớt cái chùm sồi với cái mũi tên từ ở dưới đất búng lên, sau đó từ nó cắt bớt nó cắt đi nửa phần của chùm sồi đó, rồi mũi tên đó sẽ từ ở trên hư không ở trên rơi xuống và sẽ cắt thêm một lần nữa, thì lúc bấy giờ chùm sồi nó sẽ rơi xuống và cái sự thực hiện bắn cung của Bồ Tát đó nó thành công y như là lúc đầu Bồ Tát đã nói cho đức vua nghe. Thì ở cái chỗ này thì chứng tỏ rằng quý vị thấy đối với Bồ Tát Siddhartha, thái tử Siddhartha ở trong quá khứ đã từng có tạo nhiều cái phước và đã từng làm những cái chàng xạ thủ về bắn cung. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng không phải rằng ở trong kiếp này mới có những cái tàn thể cao, nhưng mà ở trong quá khứ cũng đã có xảy ra những cái điều này rất là nhiều. Thì quý vị biết rằng trong cái lúc đó, trong cái sự thi tài này, chúng tôi trình bày cái sự thi tài này, tại sao là nó chi tiết vậy như vậy, không phải là tự nhiên đâu. Thì ở trong lúc đó đó, quý vị biết sanh mà trong cái cùng thời gian đó cũng có nhiều chàng trai rất là nổi tiếng, rất là nổi tiếng. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với Đê Hóa Đất Tá, Đề Bà Đạt Đa, thì trong cái lúc đó cũng là những chàng thanh niên tuổi 16 mà rất là giỏi. Rất là giỏi về các môn học, và cũng là con cái trong cái dòng tộc Sắc Giá này. Rồi đối với Nan Đà cũng vậy, hoặc là Anuruddha đó, thì cũng là những cái chàng trai rất là nổi tiếng, rất là giỏi nổi tiếng, nhưng mà không có ai bằng Thái tử Siddhartha đối với cái sự bắn cung. Quý vị biết rằng đối với Anuruddha đó thì bắn xuyên qua được những cái xe mà chất đầy một khối cát, hoặc là Đê Hóa Đất Tá đó thì bắn xuyên qua mấy chục miếng gỗ. Nhưng mà đối với Thái tử Siddhartha, quý vị biết rằng khi mà Thái tử Siddhartha đó bắn xuyên qua cái gì, quý vị? Xuyên qua những cái tấm sắt, những cái tấm đồng, mà cả trăm tấm gộp lại như vậy. Mà Thái tử Siddhartha do có sức mạnh của mình và dùng cái cung nó rất là mạnh, rồi cái sức mạnh của mình, rồi cái mũi tên của Bồ Tát của chúng ta cầm thì cái đầu mũi tên được đính bằng kim cương, thành ra với cái sức mạnh mà hợp vào thì bắn xuyên qua những cái tấm mà bằng sắt hoặc là những cái tấm bằng đồng. Thì quý vị thấy rằng đối với tài nghệ thì Thái tử Siddhartha đều hơn trội, vượt trội hơn những người đó. Thì sau cái cuộc mà thi tài xong thì quý vị biết rằng trong cái lúc mà thi tài đó, quý vị biết rằng là có ai ở đó, có Yajudala, Yasodhara. Yasodhara thì quý vị biết đây là một cái người con gái rất là đẹp ở trong thời bấy giờ. Thì quý vị thường thường quý vị thấy rằng ở trong kinh mô tả cái nàng công chúa gì mà con của Di Mẫu cái nàng công chúa mà con của cái người Di Mẫu được mệnh danh là Hoa Khôi. Trong thời bấy giờ, nhưng mà khi mà cái người con gái mà được mệnh danh là Hoa Khôi này, khi mà thấy Yajudala, Yasodhara đi ngang qua thôi thì bây giờ cái người mà được mệnh danh là một cái người mà đẹp nhất phải thốt lên cái lời Hoa Khôi mà đẹp nhất ở cái xứ này Yasodhara. Yasodhara thì quý vị biết rằng cái chữ mà Yasodhara, Yaso là có nghĩa là danh tiếng, Thara có nghĩa là mang, cái người mà mang mang danh tiếng. Quý vị biết rằng Yasodhara đó, có nhiều cái bản kinh khác nói về Yasodhara, Yajudala này là một cái người mà đẹp nhất ở cái cõi Diêm Phù Đề này, có thể so sánh với các cái vị tiên nữ ở trên trời. Nhưng mà quý vị biết rằng đối với khi mà Bồ Tát mà thể hiện cái tài nghệ bắn cung mà để mà được chọn chọn công chúa đó, thì quý vị biết rằng là Yasodhara lúc đó cũng hồi hộp lắm, quý vị biết rằng hai người này là có cái duyên tiền kiếp rồi, có nghĩa là sao quý vị? Ở trong quá khứ những người này đã từng làm vợ chồng với nhau rồi, nên ở trong cái đời này khi mà gặp lại thì tự nhiên cái tiếng sét ái tình hoặc là cái nhịp tim tự động lúc đó nó sẽ rung mạnh. Quý vị biết rằng thấy ví dụ như mình chưa có chọn, mình chưa có biết cái thái tử đó có chọn mình hay không, mà tự nhiên lúc mà người ta biểu diễn tài nghệ ở đây, tim mình nó cũng có sự hồi hộp. Là do đâu vậy quý vị? Do những người này nó tự nhiên gặp nhau thì cái con tim tự nhiên rung động, mà không phải ở trong cái ngay trong cái kiếp sống này, mà ở trong những cái thời quá khứ cũng vậy rồi, ở trong cái thời quá khứ cũng đúng như vậy. Alo. Dạ, dạ, cảm ơn quý vị. Quý vị biết rằng đối với giáp xô Thái Ra và Thái tử Sĩ Đạt Ta, hai cái vị này hồi lúc trước chúng tôi đọc ở trong cái bản nào mà chúng tôi nghe nhớ mãi mãi rằng hai người này hình như là có 500 kiếp liên tục đều làm vợ chồng với nhau. Vì vậy mà ở trong một cái kiếp nào sanh lên mà hai người này mà gặp nhau thì như là cái tiếng sét ái tình, hoặc là cái con tim là khi mà hai người này gặp nhau là con tim lúc bấy giờ nó sẽ rung động. Và một lần nữa thì chúng tôi nhớ chính xác rằng trong cái kiếp mà Bồ Tát của chúng ta là có tên là Ẩn Sĩ Xuất Ly Thá đó, quý vị thấy rằng trong cái lúc đó Bồ Tát nằm xuống để cúng dường thân mạng mình cho Đức Phật và Chư Tăng đi qua đó, thì quý vị biết rằng đồng thời ở trong lúc đó Giáp Sô Thá Ra cũng cầm 8 cái bông sen. Cầm 8 cái bông sen thì Giáp Sô Thá Ra, Gia Du Đà La định đem 8 cái bông sen này để cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng. Nhưng mà vừa thấy Ẩn Sĩ Xuất Ly Thá thì tự nhiên con tim cũng rung động. Tự nhiên con tim cũng rung động nữa quý vị. Thành ra Giáp Sô Thá Ra lúc bấy giờ đã chia cho Bồ Tát, dâng lên cho Ẩn Sĩ Xuất Ly Thá 5 cái bông hoa, còn lại 3 cái bông hoa, 3 cái bông sen thì để cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Thì lúc đó quý vị thấy rằng Giáp Sô Thá Ra cũng cúng ba cái bông hoa sen đó cho Đức Phật và khoát nguyện trong đời nào hoặc là bất cứ một cái đời sống nào sanh ra làm người là sẽ theo hầu cận đối với vị Ẩn Sĩ Xuất Ly Thá này. Thì lúc đó Đức Phật Nhiên Đăng đi băng cá rá cũng quán xét thấy duyên lành của hai người này. Đức Phật mới nói rằng hai người này sẽ có những cái sự mà phụ cận với nhau, người này hộ trì cho người kia để tạo những cái phước báo ba la mật, và đến 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp nữa thì hai người này sẽ gặp nhau. Lúc đó là Đức Phật Gotama và Gia Du Đà La là cái người cũng theo hầu cận. Thì đó là chúng ta thấy rằng đối với cái hai cái người này là thì trở lại trong cái giai tội này thì quý vị thấy rằng lúc bấy giờ Bồ Tát đã hơn hẳn Đê Quá Đắc Tá, hơn hẳn Anuruddha và hơn hẳn Nanh Đá luôn. Quý vị biết rằng cái cuộc mà thi mà biểu diễn về cưỡi ngựa đó thì trong lúc bấy giờ có cái con ngựa là con ngựa Kiền Chắc, có con ngựa Kiền Chắc. Con ngựa Kiền Chắc này quý vị biết rằng là rất là ngộ, chỉ có Bồ Tát Bồ Tát là Thái tử Sĩ Đạt Ta mới cỡ được con ngựa này thôi. Còn ngoài ra đó thì không ai mà cỡ cái con ngựa này để mà đi được vài bước nữa. Thì lúc bấy giờ quý vị biết rằng Đê Quá Đắc Tá có cái sự ganh tị, ganh tị với Thái tử Sĩ Đạt Ta, không có chịu chấp nhận là thua. Đê Quá Đắc Tá cũng nhảy lên lưng của con ngựa Kiền Chắc, nhưng mà lúc bấy giờ con ngựa Kiền Chắc không có chịu. Không có chịu, nó gấm, nó hú lên và nó dãy dựng lên, nên Đê Quá Đắc Tá rơi xuống đất. Còn đối với một người nữa đó là Anuruddha. Trong cái bản kinh này mới nói rằng Anuruddha chỉ leo lưng của con ngựa Kiền Chắc ngồi được thôi, chứ không có bước đi được bước nào. Chỉ có Thái tử Sĩ Đạt Ta thì Siddhartha thì sao quý vị, cỡ và làm chủ được con ngựa Kiền Chắc này luôn. Thì quý vị thấy rằng đối với một Thái tử Sĩ Đạt Ta cái phước báo rất là nhiều, nhưng mà trong cái sự mà kén vợ chọn người vợ theo cái thủ tục thời bấy giờ thì quý vị thấy cũng trải qua rất là nhiều. Nhưng mà hình như rằng chúng tôi đọc ở trong kinh điển thấy nói về cái sự học tập của Bồ Tát thì rất là ít. Ít là sao quý vị? Có nghĩa là những cái vị danh sư nổi tiếng ở trong cái thời đó, Bồ Tát đi lại học chỉ vài ngày thôi là thuộc hết, học chỉ vài ngày thôi là biết hết. Hoặc là có những môn học Thái tử Sĩ Đạt Ta chỉ nghe qua thôi, hoặc là chỉ nhìn thấy thôi, tự nhiên biết hết được những cái điều đó. Thì quý vị thấy rằng ở trong kinh mình nói như vậy nhưng mà ở trong cái thời nay thì quý vị thấy cũng có một số người như vậy nữa. Cũng có một số người như vậy nữa quý vị. Không phải là được như vậy nhưng mà cũng giống như vậy. Quý vị thấy rằng có một số người rất là ngộ nha quý vị. Người ta là một người đời bình thường thôi, nhưng mà khi mà đi đến chùa thấy Chư Tăng làm những cái bảo tọa, cái chỗ ngồi của Đức Phật, hoặc là vẽ những cái tấm tranh của chư tăng đang ngồi tụng kinh, hoặc là đang ngồi nghe thuyết pháp. Thì có những cái người đó rất là ngộ, quý vị, người ta chỉ cần nhìn sơ qua người ta thấy vậy thôi, là qua ngày mai người ta chuẩn bị sơn cọ lên là người ta đứng người ta vẽ cũng giống y như các vị sư vẽ, hoặc là y như cái người họa sĩ mà đang vẽ vậy. Thì cái điều này quý vị thấy rằng là do đâu? Do cái phước nghiệp sự của người đó. Cũng như đối với Thái tử Siddhartha, những cái sự học của Thái tử thì chúng ta nhớ rằng ở trong kinh nó kể lại rất là ít, kể lại rất là ít, mà ít với cái ý nghĩa gì quý vị? Là do những cái vị này, do Thái tử Siddhartha, cái phước báo ba la mật quá nhiều, nhất là cái phước về trí tuệ. Quý vị thấy rằng hình như là Bồ Tát của chúng ta nó tu tập về cái hạnh trí tuệ, thành ra thiên về trí tuệ. Nên nhìn những người đó làm cái gì, chỉ cần nhìn sơ qua là biết. Cũng như là một cái người mà quý vị thấy thường thường người ta giỏi đi, người ta khéo léo, người ta giỏi đi, tuy rằng cái nghề đó không phải của người ta, nhưng mà một lần nào mà người ta nhìn thấy cái cách làm của người khác là người ta sẽ y cứu vào cái đó, hoặc là người ta sẽ hình dung và người ta sẽ làm giống y như là cái người thợ. Thì cái điều này đó là do đâu quý vị? Do cái phước, do cái phước người đó có cái trí rất là nhạy. Thì đối với Thái tử Siddhartha của chúng ta đó, qua cái công cuộc mà để mà chinh phục được hết những cái hoàng tử trong thời bấy giờ, có nghĩa là hơn hẳn đối với Đê Quá Đất Tá, hoặc là Anuruddha, hoặc là Năng Đá, thì Thái tử Siddhartha lúc bấy giờ đã được chọn, được chọn là một cái vị mà đầy đủ tài nghệ, đầy đủ các cái điều kiện hết rồi. Nên lúc bấy giờ là được mình đứng ra để chọn cái người mà hôn, chọn cái người vợ. Thì quý vị biết rằng đến cái lúc mà chọn vợ thì lúc bấy giờ có 40.000 các cái người mà đẹp nhất cái thời Ấn Độ lúc bấy giờ. Nhưng mà lúc đó trong cái số đó thì quý vị biết rằng Bồ Tát của chúng ta không có chọn ai hết. Không có chọn ngay hết á, mà khi mà vừa nhìn thấy Giác Xô Thái Ra, có nghĩa là vừa nhìn thấy Gia Du Đà La, là hai người này có cái trái tim rung động liền, nên lúc bấy giờ Bồ Tát chọn Giác Xô Thái Ra là Gia Du Đà La. Quý vị biết ở trong cái bản kinh này mới có cái sự giải thích là đối với Giác Xô Thái Ra đó là sao quý vị? Có những cái nét đẹp, có những cái nét đẹp từ xương tới tóc tới da tới thịt, xương tóc da tới thịt, và cái tuổi tác luôn, có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong cái thời đó người ta coi tướng, người ta coi một cái người con gái mà có sắc đẹp thì là cái người đó sao quý vị? Cái người đó phải có cái mái tóc, phải có cái mái tóc đẹp. Quý vị biết rằng cái mái tóc đẹp trong cái thời đó đó, những người mà coi trong thời đó là làm sao, là cái người phụ nữ này khi mà xả tóc ra, tóc nó phủ dài xuống, và cái đuôi tóc nó lại cong ngược lên, cái đó gọi là tóc đẹp và tóc khỏe. Hoặc là người ta coi về cái người đó có cái thịt tốt, có nghĩa là làm sao quý vị? Người ta coi ở cái môi của người đó, người ta coi cái môi của người đó là phải hồng, phải mịn, như vậy thì người ta nhìn thấy cái điểm như vậy thì người ta biết rằng cái người này có cái thịt tốt. Hoặc là người ta coi về xương, thì người ta sẽ nhìn những người này khi mà nói chuyện hoặc là cười, hé lộ những cái răng, người ta thấy trắng và đều, thì người ta biết rằng là cái người đó xương tốt. Thì cái điều đó thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong thời xưa đó thì coi được, trong thời nay này không biết sao mà coi được. Thời nay răng thì người ta cũng nhọn, rồi môi thì người ta tô son rồi, thành ra bây giờ thì không biết sao mà coi được. Thì đối với Giác Xô Thái Ra thì Gia Du Đà La, quý vị biết rằng cái sắc đẹp đó rất là nhiều, cái sắc đẹp rất là nhiều đối với cái tuổi trẻ cũng vậy. Ở trong cái bản này giải thích đó, Giác Xô Thái Ra cũng có cái nét đẹp về tuổi trẻ, có nghĩa là người ta coi những cái tướng gì đó mà người ta biết rằng cái người phụ nữ này cho dù sanh con bao nhiêu đi nữa cũng vẫn đẹp như một cái cô gái mà lúc 16 hoặc là 18 tuổi. Đó là cái sức đẹp, cái nét đẹp về cái tuổi trẻ mà Giác Xô Thái Ra cũng có luôn. Thì quý vị biết mà chọn một cái người con gái xứng đáng để làm chánh hậu của Thái tử Siddhartha thì Yayudhala đã được chọn làm một cái người mà chấn hậu của thái tử Siddhartha. Thì cũng trong cái ngày hôm đó, trong cái ngày hôm đó thì lúc bấy giờ cái buổi lễ phong vương cho thái tử Siddhartha cũng được cử hành luôn. Có nghĩa là quý vị biết rằng lúc bấy giờ đức vua Tịnh Phạn, đức vua Suddhodana đã tập hợp lại hết tất cả những cái tiểu vương ở trong cái quốc độ của mình. Và đã nói cho những người này biết bây giờ là thái tử Siddhartha đã lên ngôi vua, đã lên ngôi vua, đã làm vua. Nhưng mà quý vị lên ngôi vua thì nhưng mà quý vị biết rằng cũng có một cái điều là sao đức vua Tịnh Phạn rất là lo sợ Bồ Tát Siddhartha là bỏ ngôi vua để mà đi tu. Vì vậy mà đức vua luôn luôn có sự kiềm kẹp, có nghĩa là phong vương cho thái tử nhưng mà cái quyền mà điều hành, cái quyền mà quản lý cũng vẫn còn nằm ở trong tay của đức vua Suddhodana. Thì cái điều này quý vị không phải là đây là một cái sự ích kỷ, nhưng mà chúng tôi đọc ở trong những cái bản kinh khi mà chúng ta đọc kỹ thì chúng ta thấy như thế nào. Tại sao vậy quý vị? Tại vì đối với đức vua Tịnh Phạn sợ thái tử Siddhartha lo cái triều chính nhiều, lo công việc của triều đình nhiều, nên xảy ra những cái phức tạp này phức tạp kia, hoặc là gặp những cái cảnh khổ của thế gian vân vân, nên sợ Bồ Tát của chúng ta là sẽ bỏ ngôi vua đi xuất gia. Vì vậy mà phong ngôi rồi phong cho thái tử Siddhartha lên làm vua rồi, nhưng mà cái quyền điều hành, cái quyền cai quản, cái quyền mà quản lý vẫn là đức vua Tịnh Phạn. Vẫn là đức vua Tịnh Phạn. Thì cái điều này chúng ta nên nhớ ở đây có một điều rằng là không phải là đức vua Tịnh Phạn có một cái sự ích kỷ gì hết, nhưng mà do đức vua Tịnh Phạn ở lại cái quốc độ này để trị vì thiên hạ, chứ không muốn không muốn cho thái tử bỏ bỏ cái ngôi vua đi xuất gia, nên đức vua Tịnh Phạn cố gắng tạo thêm những cái ngũ dục công đức, có nghĩa là cho Bồ Tát của chúng ta cứ hưởng thụ trong những cái tòa lâu đài. Từ cái lúc này trở đi thì sao quý vị? Lúc bấy giờ là cứ 10.000 cung phi mỹ nữ là hầu hạ trong một tòa lâu đài của thái tử. Đã có Gia Du Đà La rồi, nhưng mà lúc bấy giờ có thêm mỗi tòa lâu đài là có 10.000 cung phi mỹ nữ để mà hầu hạ trong một tòa lâu đài của thái tử. Cái điều này có nhiều người người ta nghĩ rằng tại sao mà kêu những người này là cung phi mỹ nữ. Cung phi mỹ nữ trong cái trường hợp này chúng tôi được biết là những cái người mà đẹp nhất ở trong quốc độ đó lúc bấy giờ. Những người này để làm chi? Được cái gì? Chọn ra làm cái người đẹp để mà hầu hạ cho những cái vị hoàng tử hoặc là những cái vị vua vân vân, chứ không phải là người ta làm mỹ nữ như là gái lộc xanh. Có nhiều người người ta hiểu lầm cái điều này. Thì quý vị thấy rằng vậy thì cái cuộc cái công cuộc hoặc là cái giai thoại mà trưởng thành của thái tử Siddhartha được nói ở trong cái bài học này là thứ nhất là chọn được cái người chánh hậu, đó là Yashodhara. Rồi cái điều thứ hai là được làm cái lễ phong vua, có nghĩa là được lên ngôi vua. Nhưng mà ngôi vua này là chỉ có cái sự mà được phong tặng như vậy thôi, chứ cái quyền hành điều trị hoặc là cai quản thì chưa có được nắm ở trong tay của thái tử. Thì nhưng mà cái điều này là chúng ta nên nhớ rằng là đối với đức vua muốn cho thái tử Siddhartha tha hồ tha sức mà để mà hưởng thụ, không muốn thái tử gặp những cái điều khó khăn vì sợ thái tử bỏ cái ngôi vua để mà đi xuất gia. Thì qua những cái sự kiện này chúng ta thấy như thế nào? Đối với thái tử Siddhartha là tại sao mà có cái những cái sức mạnh phi thường như vậy? Tại sao mà có như vậy? Cái này là do đâu quý vị? Do công đức phúc báo ba la mật đã đào tạo rất là nhiều rồi. Rất là nhiều rồi. Nên quý vị thấy rằng trong khi mà thái tử Siddhartha dỡ cái cung nó lên, mà cái cung đó nặng 1.000 cân, 1.000 cân, mà thái tử dỡ lên được như vậy, thì ở trong này chú thích nói rằng là đây là do cái phước báo, do nghiệp sanh. Cái này có nhiều người người ta nói là huyền thoại, nhưng mà chúng tôi không nghĩ là huyền thoại đâu quý vị. Tại sao vậy? Tại vì đối với những vị này là sao? Cái phước báo ba la mật, quý vị thấy rằng nhưng đối với tạo từ 4 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, đối với cái sự bố thí thôi, đối với sự bố thí thôi, bố thí mắt thôi, nó đầy như sao ở trên trời. Bố thí về thân mạng á, thì nó nếu mà nói là những cái xương mà được chất á, thành đóng á, thì nó lớn hơn cái núi Tu Di. Thì quý vị thấy rõ ràng cái điều này, những cái người mà tạo phước nhiều như vậy á, thì ở trong những cái đời tống, những cái kiếp chót á, thì nếu mà có một cái sức mạnh như vậy á, thì chúng ta thấy cũng cũng vừa phải lẽ rồi, nó cũng cân đối với những cái phước báo rồi. Nhưng mà cho dù á, là những quý vị này á, quý vị thấy rằng muốn tạo những cái phước báo ba la mật đó để chi, hướng đến cái quả vị chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà khi mà cái phước báo á, nó trổ á, thì nó có những cái sự kiện những liên quan, tuy rằng không phải là cái mục đích chính là mình muốn có sức mạnh như vậy, nhưng mà do cái phước báo mình tròn đầy quá rồi, nên nó phát sinh những cái tụ cận, những cái sức mạnh nó kèm theo. Hoặc là đối với Gia Du Đà La, quý vị, là một cái người con gái đẹp mà ở trong cái bản kinh này mô tả quý vị biết rằng là có thể so sánh với các vị thiên nữ ở trên cõi trời. Các cái vị thiên nữ ở trên cõi trời có nghĩa là ở trong nhân loại này thì những người phụ nữ khác còn lại thua xa đó quý vị. Nhưng mà do cái những cái điều này là ở đâu có, cũng do ở trong quá khứ đã từng cúng dường bông hoa, hoặc là cúng dường các cái hương thơm đến cái chỗ ngồi của Đức Phật và Chư Tăng. Vì vậy mà những cái người này rất là đẹp. Chúng tôi nhớ rằng đối với cái vị mà đệ nhất về thần thông bên vị Tỳ Khưu Ni mà đệ nhất thần thông Upalawana đó, quý vị thấy rằng cúng chỉ có một cái bông hoa thôi đến Đức Phật độc giác thôi. Vậy mà nguyện rằng ở trong đời sau những người nam nào mà thấy đến con thì đều mê mệt, đều bị mê mệt hết, trừ những người trong quyến thuộc của con thôi. Quý vị biết vậy mà trong ở những cái kiếp sau đó, những ai mà thấy Upalawana, quý vị biết rằng có những cái kinh cha thất mà thấy Upalawana mà đi ngang qua thôi là đưa cái gấp hủ chiếu mà sợt qua miệng, sợt lên lỗ mũi, mê nhìn đến nỗi mà không có đưa cái gấp hủ chiếu mà vào cái miệng được. Có nghĩa là cứ đưa lên là nó bị sợt lên lỗ mũi, đưa lên là nó bị sợt qua mép, do nhìn cái sắc đẹp, nhìn cái sắc đẹp quá say mê, nên những người này đưa cái gấp hủ chiếu mà lên trên miệng không được. Quý vị biết là người ta đẹp mà nhìn mê mệt thì huống hồn chi đối với Giá Xô Thá Ra, Gia Du Đà La đã tạo phước báo rất là nhiều, thì ở trong cái đời này có những cái sắc đẹp như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng vừa, nó cũng cân đối, nó cũng cân xứng, chứ không có một cái gì gọi là cái quyền thoại ở trong cái điều này. Vậy thì chúng ta thấy rằng những cái sự thành tựu gì đó của thái tử Sĩ Đạt Ta, hoặc là của Gia Du Đà La có sắc đẹp vượt trội hơn 40.000 mỹ nữ kia, thì cái điều này là không có gì mà chúng ta thấy lạ hết. Những điều này đều do cái gì quý vị? Đều do cái báo ba la mật mình đã tạo ở trong quá khứ. Có nhiều người á, người ta hỏi chúng tôi á, thí dụ như mình tạo được một cái phước là bố thí đi, hoặc là mình phục vụ chùa hoặc là tam bảo trong cái ngày hôm đó, mình chú nguyện ở trong sớm chấm dứt được sanh tử luân hồi này, vậy thì ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này mình có được kèm theo những cái phước báo gì? Điều đó nó có kèm theo hết quý vị. Tuy rằng mình hướng đến cái quả vị là giải thoát, nhưng mà nếu mà mình sanh ra cái kiếp mà làm người để mà mình tiếp tục mình tu tập để mà giải thoát đó quý vị, thì sao mình được cái gì? Ví dụ như là mình sanh ra ở trong một cái gia tộc nó cũng cao sang, hoặc là mình cũng sanh ra ở trong một cái gia đình nào đó nó giàu có, hoặc là nó phải một cái gia đình nó cũng phải có địa vị ở xã hội, do phước nào, do mình ở trong quá khứ mình cung kính nên bây giờ mình sanh vào trong cái gia đình đó, thì sanh ở trong gia đình này đến chi quý vị? Để có nó có những cái điều kiện nó thích hợp, nó có những cái điều kiện nó thích hợp để chi? Để chúng ta có cơ hội chúng ta đi chùa, có cơ hội chúng ta đi nghe pháp. Chứ nếu mà quý vị thấy rằng cái khi mà mình, nếu mà mình tạo cái phước báo mà để hướng đến giải thoát, nhưng mà nó không có những cái phước mà phụ cận nó trổ theo, có nghĩa là mình sanh ra làm người mà mình sanh ở trong một cái gia đình nào đó tối ngày cứ cãi lộn riết, tối ngày những cái sự khổ nó quay quanh vậy, thì làm sao mình có cơ hội mà mình đi nghe pháp? Thí dụ quý vị thấy rằng tại sao mà quý vị lên đây quý vị nghe pháp được? Do công việc của mình, à, nó đã ổn định rồi, à, thời gian công việc mình sắp sắp đặt nó ổn định rồi, à, hoặc là à, cơm nước à, nó cũng đầy đủ rồi vân vân, à, thì mình mới có thời gian à, mình lên đây mình nghe được à, thuyết pháp. Còn chứ thuyết pháp để chi? Để mình à, à, cải chánh chi cạo thêm cái phước báo của Ba La Mật. À, chứ nếu mà ngược lại á, à, mà chúng ta sanh ở trong một cái gia đình nào mà làm à, một ngày 24 tiếng đồng hồ mà làm hết 12 tiếng á, à, hoặc là mình có thời gian mình à, đi nghe pháp được, thì cái điều này á, quý vị thấy rằng á, tuy rằng ở trong cái đời sống này mình thấy à, những cái vị này được giải thoát à, một cách à, rất là rực rỡ, à, có nghĩa là được phát sanh à, đẹp, à, hoặc là cái tuổi thọ vân vân, à, thì ở trong cái à, trong cái sự tu tập của mình á, những cái phước báo nào à, mà mình tạo được rồi á, thì mình cứ chú nguyện, à, mình chú nguyện mình mong rằng cái phước ngày hôm nay, ví dụ cái phước à, mình nghe ở trong cái thời pháp này, à, mong rằng ở trong tương lai á, mình đầy đủ phước báo Ba La Mật à, sẽ được chứng đắc à, đạo quả Niết Bàn. Thì tuy là mình nguyện như vậy, nhưng mà à, trong tương lai nếu mà quý vị à, sanh lại làm người để nghe pháp, để tiếp tục tu tập á, thì tự nhiên à, mình cũng sanh ở trong gia đình à, có một cái danh tiếng, hoặc có một cái địa vị gì đó à, hoặc là có những cái điều kiện nó à, nó dễ dàng cho mình tiếp tục mình tu tập à, cái điều này mình đừng lo à, thế nào cái điều đó nó cũng xảy ra à, đối với ví dụ như thời gian công việc à, hoặc là à, thức ăn vân vân à, nó phải có những cái điều kiện đó nó đến với mình dễ dàng à, để mình mới có thời gian, hoặc là mình mới có sức khỏe để mình tiếp tục à, mình nghe pháp, hoặc là mình tiếp tục mình tu tập à, để hướng đến đi à, cái sự chứng đắc. Chứ nếu mà ngược lại mình không có những cái điều kiện này thì chúng ta rất là khó à, rất là khó tu à, quý vị nghĩ coi, ở trong cái thời nay nếu mà quý vị mà à, không có, ví dụ giờ mình nói về cái phước vật thôi, quý vị không có tiền á, làm sao mình cải chánh được chi kiến à, không có tiền á thì mình phải lo gì, đi làm à, để mà kiếm tiền à, rồi sao mà thử nó cũng rất là quan trọng ở trong cái đời sống mà tu tập của mình à, chứ mình mà quý vị mà cứ theo mà như mà ở ngoại đạo á, mà tu mà những cái pháp môn à, khổ hạnh à, nhịn đói à, hoặc là à, khổ sở này kia, thì những cái điều đó nó sẽ làm cho cái thân à, nó khó chịu thôi à, chúng ta tu tập à, cái thân của mình à, nó được cái sự an lạc à, tâm mình nó mới phát sanh cái sự quan hỷ à, rồi nhờ à, thân an lạc, tâm mình à, được quan hỷ, mình mới tiếp nhận được à, những cái gì à, thuộc về cái lời dạy của Đức Phật à, một cách à, dễ dàng à, một cách dễ dàng mình mới à, mình mới 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 có cái khả năng à, hoặc là mình mới có cái cơ hội để mà à, chúng ta tu tập à, vì vậy á, mà qua cái bài pháp này á, thì à, chúng tôi mong rằng à, quý vị thấy được à, những cái thờ à, hoàng à, vàng son à, của Thái tử Siddhartha và Gia Du Đà La à, thì cái thờ vàng son này có được là do đâu quý vị à, do những cái phước báo Ba La Mật đã tạo trưởng à, rất là nhiều đời nhiều kiếp à, vì vậy á, mà chúng ta thấy những cái điều này, chúng ta cũng có những cái ước nguyện này à, mà những cái ước nguyện này thì chúng ta, nếu mà chúng ta muốn ước nguyện được thành tựu những cái điều này à, thì chúng ta nên à, tạo phước, hoặc là nên à, cố gắng à, tu tập à, như ở trong kinh Pháp Cú à, đã nói à, như nước nhỏ từng giọt lâu ngày cũng đầy tràn, người trí à, chứa nhiều thiện do tích lũy dần dần à, thì chúng ta cứ tu tập, chúng ta toàn son à, như Thái tử Siddhartha và à, Gia Du Đà La à, mà chúng ta đã nghe qua các giai thoại ở trong à, cái tuần lễ mà kỷ niệm à, về à, 2600 năm à, Thế Tôn Thành Đạo à, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị à, cái thời giảng ngày hôm nay thì xin được à, trình bày đến à, đây xin được chấm dứt à, với cái phần thước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính à, dâng đến chư đại đức tăng à, và kính chia điểm quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ à, và đồng thời cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả quý vị chư thiên trong 15 triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên trời địa thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, mong các vị hưởng được cái phước này thăng thiên an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Giá. Bây giờ con xin thành kính thỉnh thượng tọa giác đẳng quan hỷ điều hợp trong buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thà Giá.
Sa thưa kính trưởng đại đức Phật Tăng Phi Pháp Thoại vừa rồi.
Con chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày hôm nay cũng giống như ngày hôm qua chúng ta đặc biệt khai kiến các vị giảng sư. Hiện giờ thì chỉ có đại đức Pháp Tăng thôi, nên xin được thưa đại đức Pháp Tăng có đúng quá trong câu thảo luận đầu tiên. Và nếu sau đó có nguyên thần khác vào thì chúng ta tiếp tục, của không thì chúng ta phải trở lại với đại đức giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Thì cảm ơn đại đức Pháp Tân đã cho biết rằng đại đức Pháp Tân đang có mặt ở Trung Quốc. Đại đức Pháp Tân có một chi tiết mà chúng ta nghe ở đây, tức là Thái tử đã đăng quang năm 16 tuổi, tức là Thái tử đã nên là vua năm 16 tuổi. Nhưng mà khi mà chúng ta nhắc đến nhắc đến trong sử, ví dụ như hình ảnh của ngài đi xuất gia chẳng hạn, thì chúng ta nói là Thái tử rời hoàng cung hay Thái tử đi xuất gia. Nhưng mà chúng ta ít có gì nói tức là nhà vua rời hoàng cung hay nhà vua từ giả vợ con không đâu. Đấy có nghĩ có lý do nào mà chúng ta không nên nói như vậy không? Chúng ta nói sai hay là chúng ta không biết, hay là vì có lý do gì đặc biệt không? Tại vì đến này thì thực sự người Việt Nam rất ít khi nghĩ đấy. Thì xin tận ý kiến của đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bức Thái Giác, Nam Mô Tham Mai Giác, Nam Mô Sang Khai Giác. Con thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chính. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Bạch chư Tăng, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, thì riêng ý con thì chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng cái chi tiết mà chúng ta biết đến như là cái sự kết hôn của Thái tử, hoặc là cái chi tiết mà chúng ta ít được biết đến, nó cái chuyện mà đăng quang nhà đăng quang, tức là để mà làm một cái làm lễ đăng quang, tức là phong vương cho tấn phong cho đúng là theo cái phong tục, cũng như là cái phong tục truyền thống của triều đình vào thời bấy giờ đó, thì sẽ phong vương cho Thái tử. Thì thường thì chúng ta được biết đến là phần lớn là nói đến cái việc mà Bồ Tát ngày Thái tử ngày kết hôn, Thái tử kết hôn thành hôn với lại Yashodhara, là Yayudhala. Thì thường là biết được đến như vậy. Khi mà mình nói đến Thái tử thành hôn á, thì nhiều Bắc Tông thì có lẽ là họ còn xài cái từ mà Phật kết hôn thì nghe nó lạ lạ, nghe nó lạ lạ, Phật kết hôn. Thì nếu mà chúng ta biết được đó thì cái điều mà được biết đến nó như là Bồ Tát của chúng ta đó, là cái thái, lúc mà còn Thái tử thì ngài đã kết hôn, và sau đó thì bắt đầu là ngài sẽ sau đó là ngài sẽ được phong vương. Phong vương thì là giống như là làm lễ quán đảnh, tức là một cái nghi thức để trở thành một cái vị vương. Thì một thường thì chúng ta được biết là khi mà Thái tử ngài đi bốn cửa thành, mình đi dạo thì được nghe đến là nói là được biết là ngài đi dạo cửa thành, rồi ngài thấy là theo trong chú giải nói là khoảng 4 tháng như vậy, là ngài đi một cửa thành, cửa thành Nam, cửa thành Bắc, cửa thành Đông, cửa thành Tây, đi mỗi cái cửa thành. Rồi trong mỗi cửa thành như vậy là nó trải qua cách nhau khoảng 4 tháng. 4 tháng như vậy là ngài mới đi một cửa thành. Khi mà ngài đi cửa thành như vậy, đi mọi cửa thành như vậy, một cửa thành như vậy, thì ngài lại chứng kiến cái cảnh mà như chúng ta thấy là cảnh người già, nằm rồi người già rồi ốm yếu rồi chống gậy lang thang rồi đi không muốn nổi luôn, rồi người bệnh cũng vậy, rồi người một cái xác chết, rồi cuối cùng là thấy một cái vị tu sĩ, thấy một cái vị tu sĩ. Cái điều đó đó là chúng ta thấy rằng nói thì mình biết đến là cái việc mà chỉ biết đến là nói đến cái thái tử, chứ ít có ai mà nói đến cái việc mà nó là bị vua bị đứng cửa thành hết á, ít có nghe nói đến, hình như là không có, chưa có từng nghe cái chuyện đó. Riêng chúng tôi thì chúng tôi cũng chưa có nghe nói là thái tử ý là đức vua sẽ mà đức vua đi đứng cửa thành. Đức vua là chỉ cho thái tử của chúng ta là Siddhartha Tất Đạt Đa đó, thì ít có nghe đến cái việc mà phong vương này. Thì chúng tôi nghĩ rằng dù như là cái phong tục, cái truyền thống phong tục vào cái thời bấy giờ mà theo chúng tôi được biết đó, tức là dường như là cái sự cái phép tắc cái truyền ngôi như vậy thôi, nhưng mà thật sự cái quyền bính thì cũng chưa có phải thật sự là hoàn toàn giao về tay của Bồ Tát. Hơn nữa là cái tuổi bấy giờ tuổi 16, nếu mà dựa theo trong kinh sử, trong sử để nói là cái tuổi 16 mà cho đến mãi đến 13 năm sau, 13 năm sau thì thái tử mới thái tử Siddhartha mới sanh được một cái người con là gia về La Hầu La chẳng hạn, sanh được một người con là La Hầu La chẳng hạn. Thì cái thời gian đó thì chúng tôi nghĩ rất là dài. Và trong cái việc mà Bồ Tát ngày đi bốn cửa thái tử thì ngày đi bốn cửa thành á, thì phần nhiều á thì được nói đến là sự bốn cửa thành đó, trong mỗi một cửa thành như vậy là ngày sẽ bốn tháng sau, cách bốn tháng sau ngày đi. Như vậy thì chúng ta phải mất hết là 12 tháng, 16 tháng, xin lỗi quý vị, 16 tháng để trải qua hết bốn cái cửa thành đó, để rồi ngày chứng kiến cái cảnh sanh lão bệnh tử, sanh lão tử tăng, đó là thấy được những cái cảnh đó, để rồi ngày giác ngộ, hay là ngày tỉnh, ngày giác ngộ được cái bản chất của cuộc đời, để rồi ngày đi xuất gia. Thì riêng chúng tôi nghĩ rằng trong cái điều này thì được mình đọc ở trong sử thì mình biết rằng trong cái việc mà năm 16 tuổi là bồ thái tử Siddhartha sẽ làm sẽ có hai cái việc, một là việc thành hôn với công chúa Yayudhara Yasodhara, rồi cái việc thứ hai là làm lễ đăng quang, tức là được vua cha truyền làm cái lễ đăng quang, tức là rưới nước quán đảnh để cho mà làm cái thủ tục trở thành một cái vị vương sau này. Nhưng mà sự thật ra thì trong cái thời gian đó thì thái tử mình được biết đến là chưa ngài như là một cái vị mà thái tử thôi, chứ cũng chưa có nói đến cái việc mà vị vua đi bốn cửa thành, và cũng không có nói không có nghe nói đến là cái việc mà thái tử đi hoặc là đức thái tử tức là Siddhartha sẽ được là một vị vua hay là truyền ngôi là một vị hay là một vị vua, không có kêu là một vị vua mà kêu là gọi là một thái tử thôi, thái tử thôi. Thì riêng con thì con cũng thưa với thượng đại giác đẳng rằng theo cái sự hiểu biết của mình thì chỉ là như trong cái ý giới hạn là vào cái thời điểm đó đức Bồ Tát của chúng ta chỉ là làm một cái lễ quán đỉnh theo cái truyền thống hay gọi là theo cái phong tục của triều đình lúc bấy giờ để cho xong cái nhiệm vụ hay là cái việc đó là phải làm vào cái tuổi đó. Nhưng mà sự thật ra thì cũng ít ai biết đến, hay cũng không ai nói rằng sẽ là để làm lễ hay là gọi là một đức vua hết. Thì nếu mà có những cái chi tiết chi thì con kính thỉnh thượng tọa bổ sung thêm, chứ còn con thì riêng con thì con chỉ biết như vậy thôi, biết những cái biết được đại khái là trong cái điều mà gọi là thái tử rồi thành hôn rồi hoặc là làm lễ quán đảnh để trở thành một vị vua, nhưng mà ít ai kêu là vua mà chỉ kêu là thái tử, cho đến mãi sau này đi dạo bốn cửa thành rồi đó thì cũng gọi là thái tử, chứ cũng không có nói rằng vua đi bốn cửa thành. Dạ, con xin đóng góp cái suy nghĩ của mình với thượng tọa, cũng như là chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ của chúng tôi, hiểu biết của mình với đến quý vị. Và bây giờ thì có lẽ là con kinh thỉnh thượng tọa trở lại, nếu cần điều chi bổ sung thêm thượng tọa, nếu thượng tọa biết những cái chi tiết đó thì con kính thỉnh thượng tọa có thể bổ sung thêm để đại chúng có được lợi sự lợi ích. Và bây giờ thì
con xin kính thỉnh thượng tọa.
Sao thú, kính chào Đại Đức Pháp Tân. Chúng ta sẽ trả lời về Đại Đức Pháp Tân sau câu hỏi về Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân có còn trực tiếp không? Để thầy Đại Đức Pháp Tân trả lời cho cô cảm ơn rất thật. Xin hỏi Đại Đức Pháp Tân có còn nữa không? Tôi thì có là Đại Đức Pháp Tân là bước ra bên ngoài. Do đó có lẽ là câu tiếp theo cũng phải thỉnh Đại Đức Pháp Tân một lần nữa. Đại Đức Pháp Tân có một cái quan điểm khác là giữa người Ấn Độ và người Trung Hoa dường như là có một sự khác biệt rất là lớn. Đó là điều mà chúng ta gọi là đồng chân xuất gia. Đồng chân xuất gia được hiểu là một người tu hồi còn nhỏ lớn lên chưa bao giờ gặp tạo gia đình, chưa bao giờ tiếp xúc chuyện nam nữ hết. Và đối với người Trung Hoa đặc biệt rất là quan trọng. Ngay cả ngày hôm nay mà khi mà chúng ta tiếp xúc với Phật giáo ngoài Huế, Phật giáo Huế của Việt Nam thì người ta vẫn nhấn mạnh điều đó. Thậm chí là như là trong những Phật giáo căn bản bên do Hòa Thượng Bảo Lạc bên Úc viết, thì Hòa Thượng cũng biết là chỉ xá lợi có nghĩa là một cái tinh thể kết tinh là ở trong cái xương của những người đồng chân xuất gia. Nhưng như chúng ta cái quan niệm mỗi một tông phái mỗi khác đi, nhưng mà Đại Đức Pháp Tân cái chuyện đồng chân xuất gia nó có quan trọng không? Và nó quan trọng, chúng ta thấy hình ảnh của tất cả chư Phật ở trong quá khứ thì sinh ra cái này có cái đời sống một thời niên thiếu rất là bình thường, thời thanh niên rất là bình thường, giống như tất cả mọi người. Và trong quá trình hành ba la mật hạnh của ngài thì ngài có nhiều quyến thuộc. Ngày sinh ra đời ngày cũng có cha có mẹ rồi, trong kiếp chót trước khi đi xuất gia thì ngày có cuộc sống bình thường như mọi người. Nhưng mà cái quan niệm về đồng chân xuất gia có Đại Đức Pháp Tân cũng nghĩ rằng nó có kiểu sự khác biệt lớn giữa người Trung Hoa và người Ấn Độ không? Cảm ơn Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư, kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào toàn thể quý vị. Quý vị nghe rõ không? Dạ, cảm ơn cô Vị Ngọc, cảm ơn cô Anisha. Như thượng tọa đã nêu về cái việc mà cái quan niệm của mỗi cái tông phái cũng như là giữa Phật giáo tại Ấn Độ và Phật giáo Trung Hoa, thì cái điều này con thấy nó thật sự là giữa hai cái khác lắm, khác xa. Hai cái khác xa là giữa cái do cái quan niệm thôi. Dạ, do cái quan niệm. Thì cái việc mà đồng chân xuất gia như con nói đó, là một cái người mà xuất gia từ nhỏ tới lớn, xuất gia từ nhỏ tới lớn, tức là họ chưa có nếu người đời chưa có gia chạm với cuộc đời cuộc sống của họ thì cũng chưa có phải có, đã có gia đình, nói chung là chưa có gia đình thì thường là như vậy. Thì có nghĩa rằng từ cái ý niệm đó, từ ở cái ý niệm mà chúng ta thấy ở cái Phật giáo ở ngoài Huế ở Huế thì phần lớn người ta cũng nghĩ điều đó, tức là các chú tiểu ở trong chùa thì được nuôi nấng rồi được dạy dỗ ở trong một cái ngôi chùa rất khi mà còn rất là nhỏ, còn rất là nhỏ. Và do vậy đó thì có nghĩa rằng chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái suy nghĩ quan niệm của một tông phái, đặc biệt là trường phái Bắc Tông ấy, thì người ta sẽ nghĩ nó ảnh hưởng từ ở Trung Hoa, ở Trung Hoa, cho nên cái việc mà đồng chân xuất gia người ta nghĩ giống như là cái gì đó mà từ ở cái đức hạnh hay là gọi là cái tiết hạnh của người phụ nữ chẳng hạn. Người ta cứ nghĩ như vậy, từ ở cái việc mà văn hóa của người riêng con á, thì riêng chúng tôi nghĩ á, thì ở trong cái văn hóa của người Á Đông thì đặc biệt là người Trung Hoa thì họ rất xem trọng vấn đề đó. Từ cái suy nghĩ đó đó, họ sẽ nghĩ liên quan đến cái Phật giáo là những cái người mà xuất gia đồng chân, có nghĩa là xuất gia từ ở trong cái lúc còn nhỏ được nuôi nấng, được dạy dỗ, được giáo dục ở trong một cái ngôi trường ở trong chùa, thì họ nghĩ cái người đó là cái người mà nó hoàn toàn trong sáng, nó trong sáng. Và cũng có nghĩa là quan niệm là cái xá lợi cũng là một phần là tức là từ ở cái người mà có sự trong sáng đó thì họ quan niệm như vậy thôi. Nhưng mà riêng một điều đó là cũng thấy rằng riêng cả Ấn Độ thì chúng tôi cũng chưa biết là như thế nào ở trong cái điều cái suy nghĩ của họ, nhưng mà theo nghĩ rằng người ta cũng nghĩ điều đó hết sức là bình thường. Khi một người mà đã từng trải ở trong cuộc đời mà họ xuất gia thì rất là bình thường, rất bình thường. Điều mà mình thấy rằng ở đây đó, Đức Phật của chúng ta đó, khi còn là Bồ Tát thì Ngài cũng đã trải qua cái cuộc đời, Ngài đã trải qua một thời gian làm thái tử và đã có gia đình một cách rõ ràng, tức là có gia du đà la, rồi có con là Rahula. Nhưng mà lại về sau khi mà Ngài giác ngộ, Ngài thành Phật, rồi cuối cùng là Ngài tịch diệt ấy, thì Ngài đã để lại một cái số xá lợi lớn, mà đó là một bậc chánh đẳng chánh giác ở đời. Còn riêng đối với người Khmer đó, thì xin thưa quý vị, họ cũng nặng vấn đề đó. Họ nặng tức là một cái người mà xuất gia mà nếu như mà đã có gia đình á, người Khmer rồi người ta gọi là lục tà, lục tà. Còn cái người mà xuất gia từ nhỏ thì chúng tôi cũng không biết là họ gọi cái từ gì, nhưng mà người Khmer là họ cái người mà đã có gia đình mà xuất gia rồi thì người ta gọi là lục tà. Lục tà chẳng qua là sư ông thôi, tà là ông. Theo chúng tôi biết là vậy, tà là ông thôi. Nhưng mà cái người mà xuất gia từ lớn và cái người mà xuất gia mà còn nhỏ thì cái người đó với cái quan niệm và cái suy nghĩ của người Khmer đó, họ rất trọng, họ rất quý cái người mà xuất gia từ nhỏ, và cái người đó là họ tin tưởng là sau này cái vị đó sẽ là kế thừa hay hoặc là sẽ làm trụ trì để rồi dẫn dắt Phật tử ở tại một thôn ấp hay là tại ở cung ấp nào đó, tại một cái ngôi chùa nào đó. Nhưng mà đối với một cái người mà xuất gia lớn tuổi, một cái người mà xuất gia lớn tuổi, chẳng hạn như xuất gia lớn tuổi thì kêu là lục tà, thì cái người đó họ không có tín nhiệm bằng, họ không tín nhiệm bằng, họ nghĩ rằng cái người này là bị nhiễm mùi đời, rồi cái người này là xuất gia như vậy thì cũng không có tin tưởng lắm, vì cái sự hệ lụy của gia đình rồi còn thương con cháu, rồi nhiều khi là lấy tài sản ở trong chùa đem ra cho con cháu nữa, người ta nghĩ như vậy, lo cho con cháu như vậy thì cái quan niệm của người Khmer họ không có trọng tức là họ không có trọng cái vị mà xuất gia lớn tuổi, tức là đã có gia đình rồi xuất gia thì họ không trọng bằng với cái người không trọng bằng cái người mà xuất gia từ nhỏ tới lớn. Cho nên là trong cái việc này đó, như thượng tọa đã nêu khi nãy một cái trường hợp như là đối với quý thầy ở ngoài Huế hay là những cái trường hợp đó, thì nghĩ rằng họ bắt nguồn từ tư tưởng của người Trung Hoa, thì Phật giáo Bắc Tông thì nó ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa phần lớn, phần lớn. Còn riêng với lại Phật giáo Nam Tông thì chúng ta nghĩ rằng một lúc nào riêng Phật giáo Nam Tông thì chúng ta nghĩ lúc nào mà chúng ta có thể dứt bỏ hẳn hết những cái chuyện trần thế ở đời, những chuyện trần thế, chúng ta nhất tâm, chúng ta quyết tâm để rồi sống một đời sống xuất gia cả hai mặt hình thức lẫn cho lẫn với tâm lý của mình á, thì lúc đó là lúc mà cao quý nhất. Cái người mà sống như vậy thì gọi là người cao quý nhất. Thì khi mà thượng tọa nêu ra đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều mà mình quan niệm thì chẳng qua là quan niệm của một cái tông phái bắt nguồn từ ở một cái hệ tư tưởng nào đó. Thí dụ như chúng ta nói Phật giáo Bắc Tông thì ảnh hưởng từ ở Trung Hoa, giống như họ quan niệm về cái quan niệm về cái lễ tiết lễ nghĩa, cái đức hạnh của người phụ nữ, họ quan niệm về vấn đề đó. Thì từ ở cái việc những người xuất gia thì cũng là như vậy, rồi từ đó nó mới ảnh hưởng tới cái tư tưởng của Phật giáo Bắc Tông ở trong đó. Thì riêng chúng tôi nghĩ đó, thì khi nào mà mình xuất gia, mà mình xuất gia ở giai đoạn tuổi nào, dù là ấu niên hay là trung niên hay là lão niên, thì ở giai đoạn nào mà mình có được một cái tâm lý xuất gia, mình dứt hẳn hết tất cả những cái sự ràng buộc của cuộc đời, cả hình thức lẫn nội dung, thì lúc đó là lúc quý. Có người thì họ cho rằng là cái người mà xuất gia lớn tuổi, tức là họ có gia đình, họ từng trải rồi, thì họ không có nhiễm nữa, thì điều này cũng không chính xác. Bởi vì cái do là do mình thôi, nhà do mình, tức là mình sẽ tập nhiễm, mình dứt bỏ hay là mình tập nhiễm do mình, chứ không phải. Rồi có người là nói rằng cái người mà xuất gia từ nhỏ họ dễ bị nhiễm hơn, dễ bị nhiễm đời hơn, thì cái điều này nó cũng chưa hẳn. Và bởi vì cái tiền não, cái tham ái của con người nó từ đời vô thủy, từ vô lượng kiếp, chứ không phải nó chỉ tập nhiễm ở trong một đời này. Chỉ cần có một cái điều kiện thuận lợi, chỉ cần có một cái hoàn cảnh mà nó thích ứng thì tự động là nó sanh lên những cái tham ái thôi, chứ không phải là họ tập nhiễm, không phải là tập nhiễm mà họ. Do vậy đó thì chúng tôi nghĩ rằng người nhỏ tuổi đó, người xuất gia từ nhỏ tuổi thì nó có những cái thuận lợi nhất định, nhưng mà nó cũng có những cái mà khó khăn không phải là không có. Rồi cái người lớn tuổi thì không phải là họ có những cái thuận lợi không, mà họ cũng có những cái khó khăn. Thì do cái tâm của mình ở vào cái thời điểm nào mình xuất gia, mà mình bỏ được hết tất cả, mình dỡ bỏ cái sự ràng buộc hết tất cả, thì chắc chắn là mình sẽ có được cái sự tiến bộ hơn trong cái đời sống tu học của mình. Còn nếu như mình xuất gia ở nhỏ tuổi mà mình không có dứt hẳn được với cái tâm lý xuất gia, không có được một cái tâm lý xuất gia, thì thật sự mình cũng khó tiến bộ được. Còn nếu như một người mà già mà xuất gia, mà họ tức là họ đã có gia đình, từng trải gia đình, mà bây giờ họ xuất gia như vậy, thì cái việc mà họ, nếu họ dứt bỏ hẳn, thì họ cũng có được cái sự tiến bộ đó. Và thì cái điều này chúng tôi muốn nói phân đôi như vậy để cho quý vị thấy rằng đó là do một cái quan niệm của một cái nguồn tư tưởng, hay là cái hệ tư tưởng để rồi nó ảnh hưởng cho mình. Chứ còn nếu như mà mình nói rằng tuổi trẻ thì xuất gia thì nó có những cái thuận lợi hơn, hay hoặc là có thể có những cái thành công thành đạt hơn, hay là tốt đẹp hơn, thì nó cũng có cái nó nói đúng, có cái đúng, nhưng mà có cái cũng chưa hẳn là đúng. Cho nên là tùy vào cái tâm lý của mỗi người, rồi mình xuất gia lớn tuổi thì nó có những cái hạn chế hơn. Ví dụ mình người lớn tuổi mình xuất gia thì có nhiều cái cố tật, người già thì có cái cố tật, ví dụ vậy. Cố tật nghĩ rằng mình là hiểu biết hết tất cả, hay là mình là người mà làm ông làm cha đã quen rồi, bây giờ thì mình không có xuất gia vô trong chùa thì mình không nghĩ rằng mình là một người nhỏ nữa, mặc dù là mình mới xuất gia, nhưng mà mình không nghĩ mình là người nhỏ. Thì cái đó là cái mà trở ngại cho cái người lớn tuổi xuất gia. Rồi cái suy nghĩ, cái sinh hoạt của mình nó do cái quen, cái tập quán, cái tập quán từ ở ngoài đời mình đã sống như vậy rồi, mà vô trong thì mình chưa có bỏ được, thì cái đó là cái khó khăn cho mình xuất gia. Thì đó là cái chia sẻ của chúng tôi khi mà Thượng Tọa Giác Đẳng nêu cái câu hỏi này ra. Thì có lẽ là con cũng xin đóng góp cái suy nghĩ của mình với Thượng Tọa như vậy, và chúng xin chia sẻ với lại đại chúng như vậy. Bây giờ thì con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại.
Sa thú kính trân đại đức Pháp Tân. Bây giờ xin được hỏi đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tân đã trả lời chưa? Có lẽ là đại đức Pháp Tân trả lời câu số 1, rồi câu số 2, rồi luôn câu số 3 cũng được để được. Pháp Tân, cho đại đức Pháp Tân đã trả lời chưa? Nếu đại đức Pháp Tân đã trước mắt thì xin thỉnh đại đức Pháp Tân. Hình như là đại chúng Pháp Tân vẫn chưa có trở lại trước mái. Đại chúng Pháp Tân khoan vị chưa? Tiếp tục, có lẽ là hôm nay chỉ có hai người mình, một người hỏi, một người trả lời thôi. Đại chúng Pháp Tân cứ xem là trong lúc sau mỗi câu trả lời thì được nghỉ ngơi một chút xíu. Đại chúng Pháp Tân cái sự bằng khi mà hai người mình bàn nãy giờ về đời sống của Đức Thế Tôn khi còn là một vị hoàng tử, sau khi là 16 tuổi đó, thì chúng ta có một cái luận cứ như vậy là như tình trạng cho dù muốn bao phủ trung quanh thái tử cũng như là một cái ý định, một cái ý muốn là thái tử không có tiếp xúc với cái thực tại đau khổ của trần gian. Nhưng mà người ta nói rằng thái tử sống một đời sống nhẹ nhàng chứ không phải là đời sống bị giam cầm. À, đời sống mới thường chúng ta mô tả mà nặng nề quá thì giống như thái tử bị giam cầm hay là bị quản chế ở trong chiếc lồng son. Nhưng mà ở đây đó có nhiều vị nói rằng sở dĩ mà cho đến năm 29 tuổi mà thái tử mới rời khỏi hoàng cung thì điều đó nó là một điều tương đối là khế hợp với cái nhân, với cái duyên. Ví dụ như là ngày ra đời thì ở cái tuổi đó, tuổi 29 tuổi tuy là còn trẻ nhưng cũng không phải là quá trẻ. Mình như Việt Nam chúng ta nói là tam thập nhi là 30 tuổi, nhưng mà tuổi 29 tuổi là tuổi đủ cái sự chín chắn để có những quyết định quan trọng. Thì hỏi đề đức nó tên là đề đức, tôi nghĩ rằng từ năm 16 đến năm 29 tuổi khi mà Đức Bồ Tát rời khỏi hoàng cung lúc 13 năm đó, ngài đấy có tôi nghĩ rằng ngài sống ở trong một cái sự quản chế chặt chẽ của tình phản, hay là bởi vì cái nhân duyên nó chưa đủ chín mùi để ngài có thể ra đi duyên cuộc sống như vậy. Còn Phật giáo Bắc truyền thì quan niệm rằng thái tử đã rời khỏi hoàng cung năm 19 tuổi, 19 tuổi xuân lòng từ ái cực thường chí sức trần quá mạnh. Chúng ta nghe như vậy thì đại đức Pháp Tân nghĩ như thế nào? Tại sao phải chờ tới 13 năm? Tại sao phải chờ tới 29 tuổi? Cái đó là một cái điều rất là tự nhiên. Nếu mà mình nghĩ theo cái vai trò, nghĩ theo cái công việc, chúng ta không có nghĩ một người sẽ đánh cái giác nữa là hâm họa là 20 tuổi phải không? Xin thỉnh ý kiến của đại đức Pháp Tân.
Con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào quý vị. Hôm nay con thấy là có thượng thọ với chúng con thôi. Hồi nãy Đức Pháp Tính giảng xong rồi thì chắc có lẽ đi ra ngoài cho nên không nghe được tín hiệu. Con chúng tôi hy vọng là nếu có đầy Đức Pháp Tính đó thì đầy Đức Pháp Tính nén ở lại để cùng với thảo luận trong cái buổi thảo luận hôm nay. Để rồi con thì con không có giỏi để nuôi câu hỏi, cho nên là thường họ nuôi câu hỏi hoài cho con thì con không phải là mệt, nhưng mà con thấy nó thiếu sót một cái gì đó. Cho nên là nếu đã thường họ đã nêu câu hỏi thì con sẽ trả lời. Con hy vọng rằng một lát nữa có đầy đủ pháp tính thì thường họ sẽ nêu cái câu hỏi với đầy đủ pháp tính, để rồi cái câu hỏi nó được cái sự nó được rộng ra thêm. Dạ, bây giờ thì con trả lời cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Kính thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng ở trong hai cái sử liệu mà Phật giáo Nam Tông với Bắc Tông thì chúng ta thấy khác. Ví dụ như nói là Phật giáo Bắc Tông thì nói rằng năm 19 tuổi là ngày đã xuất gia rồi, nhưng ở sử liệu của Phật giáo Nam Tông của chúng ta thì là năm 29 tuổi ngày đã xuất gia. Và trong 13 năm đó thì thật sự ra đó thì Đức Vua cũng cái mà mình hiểu đó là Đức Vua họ có một cái cách giam cầm Bồ Tát. Giam cầm thì chúng ta nghe nói đến cái sự ràng buộc giam cầm của Bồ Tát thì nghe nó nặng nề quá đi, nhưng mà sự thật những cái điều đó đó không phải là ngày giam cầm giam lỏng rồi này kia, không phải. Nhưng mà chúng ta hiểu là nhiều cái thú vui ngũ trần này để mà bao phủ với cuộc đời, và trong suốt như vậy đó thì chúng ta thấy rằng ở trong sử có nêu rằng Đức Vua đã cất cho Bồ Tát của chúng ta, thái tử chúng ta ba cái tòa nhà hay là cái tòa lâu đài, chúng ta hiểu tòa lâu đài, ba cái tòa lâu đài đó là để dành cho mùa mưa, để dành cho mùa nóng và để dành cho mùa lạnh. Và mỗi cái mùa như vậy thì có một tòa lâu đài nó tương xứng thích hợp với mỗi mùa đó, và nó được bố trí qua lá hay là những khung cảnh xung quanh rất là đẹp mắt, và đủ những cái tiện nghi, đủ những cái sự hưởng thụ ở trong đó chứ không phải là không có. Và như chúng ta biết rằng có tới mấy ngàn cung nữ, tức là muốn cái gì thì sẽ được cung phụng, sẽ được giúp đỡ ở đó chứ không phải là không có. À, tức là nói chung là hưởng thụ những cái nhục dục ở trong cuộc đời này, cái ngũ trần này á, thì phải nói rằng là rất là đầy đủ chứ không phải là thiếu. Muốn cái gì cũng có. Thì nếu mình đặt cái trường hợp như mình á, một người mà bình thường thì ở trong cái sự vinh hoa phú quý thì cái người đó khó. Bây giờ mình nói là một cái người giàu đi, mình mà có đầy đủ những cái sự vinh hoa phú quý, vật chất mình cũng được đầy đủ, quyền hạn mình cũng đầy đủ, sắc đẹp mình cũng đầy đủ, danh vọng mình cũng được đầy đủ, rồi sức lực mình cũng được đầy đủ, thì hỏi rằng nếu rằng có ai đó mà mình nghĩ rằng ở trong đời sống mình có thể là mình đi xuất gia không, thì cái đó nó cũng hơi khó hơn là cái người mà họ với một cái hoàn cảnh bình thường thôi, với một hoàn cảnh bình thường không phải là sung túc lắm, bình thường. Thì cái người mà ở một cái hoàn cảnh bình thường đó thì họ có thể dễ dàng nhận ra cái điều đó hơn. Đây chúng ta không nói là nó do cái tiểu duyên hay thiện căn gì, thì cái điều đó đó phải nói rằng trong cái sự trói buộc đó, cái mà đầy đủ những cái ba cái tòa nhà để mà thái tử có đầy đủ những cái sự hưởng thụ đó. Mùa nóng thì có cái tòa nhà để hưởng thụ cho mùa nóng, mùa mưa thì có cái tòa nhà hưởng thụ cho mùa mưa, nhưng mà mùa lạnh thì cũng có cái tòa nhà để mà hưởng thụ cho cái mùa lạnh. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng quá đầy đủ đi. Do đầy đủ như vậy thì cũng khó bao giờ nhận thức. Và ở trong cái đó chúng ta thấy rằng suốt 13 năm như vậy thật sự nó cũng vừa đủ để rồi những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm mà Bồ Tát Ngài đã đi qua, rồi những cái kinh nghiệm đó để cho Ngài thấy. Ngài kinh nghiệm như vậy cho nên là những cái gì mà Ngài đã từng trải qua trong cuộc đời rồi đó, thì Ngài mới thấy được ra là bản chất cuộc đời nó là như vậy. Nếu như mà mình nghĩ rằng bởi vì cho nên là Đức Vua không ở trong cái sự ghi lại đó, tức là Đức Vua không cho Bồ Tát thấy những cái cảnh gì mà nó tan tốc lắm đâu. Không có cho Bồ Tát thấy, không cho thái tử thấy những cái cảnh tan tốc, nào chết, nào bệnh, nào già, không có thấy những cái cảnh đó, cái cảnh mà người ta thiếu thốn đối khác, hay là cái cảnh này cảnh kia, cũng không có bao giờ thấy được những điều đó. Nhưng mà nếu như mà khi mà Ngài đi dạo bốn cửa thành rồi đó, thì Ngài lại thấy những cái cảnh. Trong kinh nói là do là chư thiên biến hóa ra để là cho Ngài chứng kiến cái cảnh đó, cảnh sanh lão bệnh lão tử tăng đó, để rồi Ngài có một cái sự tỉnh ngộ. Nhưng mà chúng tôi nghĩ nếu mà nói một cách bình thường, trong suốt 13 năm tại vị đó thì có lẽ là Ngài cũng thấm nhuần được, tức là Ngài đã trải nghiệm được cái kinh nghiệm mà Ngài đã sống, để rồi Ngài thấy được những cái điều đó. Nhưng mà mình chưa nói đến cái duyên lành. Cái duyên lành tức là cái căn lành, cái duyên lành của một bậc mà đại giác ngộ, đại ngộ đó, thì cái vị đó khi mà họ nhìn qua cái cảnh đó thôi. Ví dụ như Ngài có một cái cảnh tượng là Ngài chỉ cần thấy những cái con côn trùng, những có cái con chim mà khi mà Ngài xuống cái đồng ruộng, Ngài thấy cái con chim ngồi ở trên bờ ruộng như vậy, thấy những cái con chim mà nó săn bắt những cái con côn trùng ở trên cái đồng ruộng, thì Ngài lại có cái sự tỉnh ngộ. Ngài thấy té ra thì đúng ra là rã la thì tại sao nó có những cái việc mà cái con lớn nó cắn cái con nhỏ, nó ăn những cái con nhỏ, nó hiếp đáp những cái con nhỏ như vậy. Thì cái đó này cũng là cái cảnh để mà Ngài thấy, để Ngài sực lại. Nhưng mà thôi, chúng tôi nghĩ rằng trong suốt 13 năm đó thì những cái sự ràng buộc của Đức Vua đó, không phải là chúng ta nói là cái người mà gọi là giam lỏng, không phải là bị giam lỏng, nhưng mà những cái thứ điên đó nó đã giam lỏng, và những cái thứ trong ngũ dục đó, về những cái sự thụ hưởng đó là cái sự giam lỏng. Nếu như mà mình nghĩ rằng nó là sự trói buộc, chỗ trói buộc gọi là phược đó, tức là cái hệ lụy mà nó trói buộc mình, thì cái người mà bị trói buộc đó không phải là giam như là cái người mà giam lỏng mà đi đâu cũng bị quản thúc, không phải quản, đi đâu cũng bị người ta dòm ngó, đi đâu cũng bị người ta để ý, rồi mọi cái hành vi của mình đều có để ý. Thật sự ra thì cái đó Đức Vua Tịnh Phạn không có làm những điều đó, nhưng mà Đức Vua Tịnh Phạn bày ra những cái ba cái tòa nhà đó, rồi những cái gì mà hoặc là cung phu mỹ nữ, hoặc là những cái gì đó ở trong cái xa hoa phú quý ở trong cuộc đời này đều có hết. Cái đó là cái mà giam lỏng, hay là cái đó là cái trói buộc. Mà đối với cái bậc đại giác á, thì các ngài cái vị đó ngài có thể hiểu và giác ngộ, thấy được những điều đó. Còn đối với một người bình thường thì khó, khó bao giờ. Chúng ta nói là một cái người mà ở trong một cái đầy đủ quá thì khó bao giờ mà họ có một cái giác ngộ được, thấy được ở chỗ đó. Còn một người bình thường thì họ ở một cái hoàn cảnh bình thường thì họ có thể trực ngộ được những điều đó, thấy được những điều đó. Cho nên là trong số 13 năm đó thì thật sự ra thì nó cũng vừa đủ để có cái cuộc, ngài có cái cuộc sống trải nghiệm, có cuộc sống trải nghiệm. Và đến khi mà ngài từ giả Gia Du Đà La thì chắc có lẽ là ngài cũng đã trải nghiệm rất nhiều, để rồi ngài chọn một cái đời sống để xuất gia. Thì riêng cái suy nghĩ của chúng tôi á, thì cái điều đó nó cũng là do 13 năm đó cũng vừa đủ để mà Bồ Tát ngài có cái đủ cái sự suy tư, hay là đủ sự trải nghiệm trong mọi cái liên quan đến với cái đời sống của ngài, chứ không phải là không. Rồi đó cũng là cái duyên, nó vừa đủ để trong 13 năm đó thì cho biết rằng là những cái gì mà trong cuộc đời ngài cũng đã đi qua hết rồi. Thì chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Nếu mà có điều chi thì con kính thỉnh thượng tọa có thể bổ sung thêm. Bây giờ thì không biết là đại đức Pháp Tính có trước máy chưa. Nếu đại đức Pháp Tính có trước máy thì xin đại đức Pháp Tính qua nghỉ cho một tín hiệu đi. Có rồi hả? Dạ, bây giờ thì chúng tôi xin được xuống mic. Bây giờ thì con thấy có đại đức Pháp Tính trở lại thì con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng quan hỷ thượng tọa nêu câu hỏi để đại đức Pháp Tính trả lời. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa.
Chị Bình, tuy rằng đại đức Pháp Tính đã vào trong rừng rồi lẽ ra còn tiếp theo thành đại đức Pháp Tính, nhưng mà vẫn có một điều muốn nói thêm với đại đức Pháp Tính, và cũng thành đại đức Pháp Tính còn hiện trở lại, tại vì hôm nay có thể nói là một cuộc đàm luận mà chúng ta cần làm rõ một số vấn đề. Đánh Pháp Tân Quan Hỷ xác định đối với Phật tử một điều là phải chăng là có rất nhiều chi tiết ở trong những gì được kể, là nó đến từ tiểu thuyết, nó đến từ chuyện kể đời sau, nhưng mà không có ở trong kinh tạng, phải không? Tại vì Đánh Pháp Tân có thấy một điều lần rằng cái thời gian mà Đức Thế Tôn ở tại hoàng cung đó, khi còn là một vị thái tử, một vị vua đó, thành ra lúc bây giờ ở trong kinh, trong chánh tạng mô tả không có nhiều. Cái tác phẩm mà gần nhất mà chúng ta được biết mô tả nhiều cái đó là tác phẩm Phật Bản Hạnh của ngài Mã Minh, được viết vào thế kỷ thứ nhất ở Tây Lực. Thì Đánh Pháp Tân có thể khẳng định rằng những cái tình tiết lớn nhỏ, ví dụ như là thái tử đi dạo bốn cửa thành rồi thấy người già rồi giống như là không biết gì hết, hỏi Sa Nặc tại sao có người như vậy, rồi vân vân và vân vân, rồi Sa Nặc trả lời. Đánh Pháp Tân có thấy những điều đó ở trong chánh tạng, ở trong bia, hay là chỉ thấy trong những quyển mà viết được của đại đức Phật, như là phim ảnh cải lương hay là tiểu thuyết, mà không thấy trong chánh tạng? Xin thỉnh đại đức Tân hoan hỷ cho biết cái sự suy nghĩ đại đức Pháp Tân về điều này.
Dạ, sa thủ con kính tri ân thượng tọa. Dạ con thì dạ kính thưa quý vị, thì thật sự ra thì ở trong chánh tạng chúng tôi thì thật sự ra thì cũng không có tìm hiểu hết đâu. Có những cái mà ở trong những cái bài kinh chúng tôi xem ở trong cái bài kinh Trường Bộ, hay là những cái bài kinh ở trong Trường Bộ á, thì thật sự ra nói rất là ít về cái chi tiết mà Đức Bồ Tát chúng ta, những cái diễn biến lúc mà Bồ Tát đản sanh, rồi trong cái thời gian sống ở cung điện ở hoàng cung được 13 năm đó, rồi dạo bốn cửa thành, rồi liên quan đến cái chuyện giác ngộ, và cho đến liên quan đến cái chi tiết mà cuối cùng là Bồ Tát Đức Phật ngài Niết Bàn á, thì thật sự ra thì ở trong chánh tạng nêu rất ít. mà những cái gì mà chúng ta được biết, ví dụ như nói đến những cái gì mà chúng ta liên quan đến chư thiên, hay là liên quan đến rồng, hay là liên quan đến những cái gì đó, hay hoặc là dạo bốn cửa thành do chư thiên, thì chúng tôi nghĩ điều đó đó thật sự ra thì cái đó là do các ngài sau này các ngài muốn nói lên những tô điểm lên những cái chi tiết để nhằm tô điểm lên cái gọi là cái tình trạng, một cái đặc biệt của một cái vị đại giác ngộ, một bậc gọi là bậc đạo sư của một tôn giáo, hay là một bậc giác ngộ gọi là Phật đi. Thì chúng ta thấy nhiều cái chi tiết được nêu ra đó, thật sự ra thì ở kinh Tạng, theo chúng tôi hiểu đó, thì ở kinh Tạng Pali thì chúng ta thấy rằng rất là nêu rất ít là nêu những cái chi tiết, những cái mang cái tính cách thần quá thánh quá nó nhiều, ít lắm, không có nêu cái phần đó nhiều, mà chỉ nói lên những cái gì mà nó hết sức là cơ bản thôi. Còn cái việc mà nêu cái lên những cái sự mà biến quá, hay là những cái điều này điều kia, hay là những cái sự biến hiện về ở trong cái này đó, thì những cái điều đó nó là mang cái tính tính đó mà thần thần thoại, hay là mang cái tính cái điều đó nó không phải là biến không, và nó không phải biến không mà các ngài nêu lên, nó có cái lý do là để tô điểm lên những cái vẻ đặc biệt, và một cái vẻ đặc biệt hay là một cái sự gì đó cao siêu của một vị giáo chủ như Đức Phật của chúng ta, thì cái đó nhằm để tô điểm thêm, nhằm để tô điểm thêm. Thì có những cái điều mà chúng tôi biết là trong chánh tạng thì không có nêu nhiều, không có nói nhiều, nói những cái câu kệ mà lúc mà Bồ Tát ngày đản sanh, rồi trong cái thời gian ngày xuất gia, rồi trong 20 trong cái thời gian như vậy, rồi hoặc là đến lúc mà thành đạo giác ngộ, những cái điều đó nó rất là chúng ta thấy rất là nó rất là thực tế và nó rất là rõ ràng ở trong đó. Còn riêng mà cái việc mà tô điểm lên thêm những cái hình ảnh mà chư thiên, hay là những cái huyền thoại, gì đó mà nó liên quan đến những cái gì mà nó mang cái tính chất giống như là thần thoại vậy đó, thì cái điều đó được tô điểm sau này để nhằm nói lên cái vẻ mà cao siêu của một vị giáo chủ như Đức Phật của chúng ta. Thì đó là những cái sự riêng hiểu, sự hiểu biết của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng như vậy. Còn không biết là có những cái chi tiết nào không, có những cái chi tiết nào để nói lên những cái sự thật đó, thì riêng chúng tôi thì có những cái suy nghĩ như vậy, xin chia sẻ đến quý vị. Bây giờ thì con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại.
Trên đời Đức Phật Tôn, chúng tôi có một tâm sự muốn nói với tất cả quý vị hôm nay. Có lẽ quý vị cũng thà lộ muốn điều này làm cho quý Phật tử Phật lòng. Chúng tôi có thể cảm nhận là những cái chùa bố cột đó, mà cái chùa nguyên thủy đó, rồi ngoài Bắc chúng tôi chưa có dịp ra đó, nhưng mà chúng tôi thấy cái hình thì nó đẹp, nó có duyên. Nhưng mà có cái lạ là những cái phiên bản của chùa Bồ Cột như ở Thủ Đức, hay là chúng tôi thấy ở nơi này nơi khác hơn các nơi, sao chúng tôi thấy cái phiên bản nó không có đẹp bằng cái nguyên bản, không biết tại sao. Có một điểm mà chúng tôi phải thú nhận với quý Phật tử đó là người ta viết nhiều sách về cuộc đời của Đức Phật, nhưng mà dường như là chúng tôi thực sự không có chúng tôi thật sự không có hoan hỉ nhiều với những cái tác phẩm mà họ viết về cuộc đời Đức Phật. Nếu như Phật tử để ý thấy thì thường cái gì mà người ta suy diễn nó làm cho câu chuyện lệch trở nên dở đi hơn là câu chuyện đẹp hơn, không biết tại sao. Một tác phẩm hấp dẫn mà quý vị Việt Nam nhiều nhất đó là tác phẩm Ánh Đạo Vàng của Võ Đình Cường. Nếu Việt Nam tác phẩm đó thì diễn tả về cuộc đời Đức Phật như là một cuốn tiểu thuyết, và diễn tả rất là nhiều về cái suy nghĩ, về những cái đối thoại của Thái tử khi còn là một vị khi còn ở sống ở hoàng cung Bắc Việt. Thật ra khi trước khi đọc chiến dịch cảm tưởng thì cuốn sách đó cố tình tạo nên một nhân vật của tiểu thuyết hơn là nói lên cái phong thái của một vị Phật tương lai. Mà thứ gì ngay cả quyển đường siêu bi trắng và tự nhiên thành biết có nhiều người thích lập, nhưng mà có một điều mà chúng tôi phải thương biết gì rằng chúng tôi đọc quyển thực thì tôi rất là ái ngại. Chúng tôi phải nói thật với vị Phật tương lai là ở trong nó mang rất là nhiều hư cấu, mà những cái hư cấu đó do hòa thượng Nhất Hạnh tưởng tượng như là tiểu thuyết thôi, chỉ hơn là một lịch sử về cuộc đời của Đức Phật. Đúng là thì chuyện đó là một chuyện rất là tiếc. Nếu mà quý Phật tử đó mà cảm thấy là muốn hiểu về mình và hiểu tương đối rõ về cuộc đời của Đức Phật thì có lẽ là quý vị đọc các quyển mà đọc cái loạt bài về Đức Phật của chúng ta đó, của hòa thượng Minh Châu soạn mà kia rồi mà mấy tuần lễ trước mà chúng tôi đưa ra đó, những cái đoạn kinh ngay trong đó chi nhóm, và nếu chúng ta chi niệm thì chúng tôi có cảm tưởng là quý Phật tử sẽ đến gần với hình ảnh của Đức Phật hơn là cái chuyện mà chúng ta vẽ ra quá nhiều. Người ta nói rằng lấy Phật tôi điểm hoa chứ không có ai lấy hoa, không lấy hoa tôi điểm Phật chứ không ai lấy Phật tôi điểm hoa. Nhưng mà phải nói rằng đa số những cái tác phẩm của chúng ta hầu như lấy Phật tôi điểm hoa, tức là chúng ta làm hình ảnh của Ngài, hình ảnh chung được của Ngài nó mờ nhạt đi trước những cái hư cấu, trước những cái tưởng tượng của chúng ta. Thì về điểm đó chúng tôi mong quý Phật tử cẩn thận. Không phải là chúng tôi đặt nặng quá, chúng tôi quá công nghệ về vấn đề lịch sử, nhưng mà chúng tôi thấy rằng những việc đó là có tính nguy hiểm. Thứ nhất là chúng ta không phân biệt được cái gì là sử, cái gì là tiểu thuyết. Có lẽ đây là cái bản chất và cái văn hóa của Việt Nam ảnh hưởng Trung Hoa. Quý vị Phật tử có tưởng tượng là khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, sống ở trong nhà đi ở ngoại mà những tác phẩm như là Tam Quốc Ký hay là Phong Kiếm Xuân Thu, Xuân Thu của Lý Liệt, Vạn Nguyên Lầu đồ đó, chúng tôi nhớ là ở trong gia đình hầu như là cứ đêm lên trong lịch sử Tam Quốc Ký, ngay cả Tây Du Ký, Tây Du Ký cũng không có nghĩ là nó là tiểu thuyết, mà nghĩ là tác phẩm kinh điển mà khổ vậy. Cho đến về sau này lớn lên rồi mình có đọc sách của đây kia, mình bị nghe nói về Lão Quán Trung, nghe nói về Ngô Thừa Ân, nghe nói đến kỳ này đi kia, nhưng mà có thể nói rằng cái sử quan của chúng ta nó không có tách khỏi cái tiểu thuyết. Cái sử quan của người Việt Nam, thí dụ chúng ta nói về Tam Quốc thì chúng ta ảnh hưởng hoàn toàn Tam Quốc Chí, mà Tam Quốc Chí căn bản nó là một nguyên tiểu thuyết chứ không phải là một tác phẩm có giá trị về cái việc sử liệu. Rất ít người Việt Nam đọc tiểu thuyết Sử Ký Tư Mã Thiên. Sử Ký Tư Mã Thiên không hấp dẫn, nhưng mà chúng ta biết nhiều về Tam Quốc, thậm chí chúng ta luận bàn Tam Quốc. Nó vì chúng tôi rất mong là tháng ngày chúng ta đang cùng nhau để suy gẫm về cuộc đời của Đức Phật, chúng ta cố gắng bằng cái gì mà cô đọng, bằng cái gì mà tương đối là rõ nét, gần nhất, và chúng cũng có thể là đơn giản nhất, để chúng ta đứng gần với cái đời sống của Đức Phật. Hay là chúng tôi nghĩ chúng ta để cho quá nhiều thì giờ cho những cái tình biết có tính cách là hư cấu. Bây giờ thì xin được trở lại với một lần nữa cảm ơn Đại Đức Pháp Tân. Hôm nay Đại Đức Pháp Tân rất là vất vả, nhưng mà rất là hoan hỷ Đại Đức Pháp Tân đã có thể có biết được chia sẻ với đại chúng. Và bây giờ xin được trở lại với Đại Đức Pháp Tân, hỏi Đại Đức Pháp Tân là Đại Đức Pháp Tân có bạn ở trong máy không? Hồi nãy là Đại Đức Pháp Tân vào, nhưng mà chưa có thành Đại Đức Pháp Tân, không biết bây giờ giờ không. Ô dạ, có Đại Đức Tự Quyền nữa, phải không? Dạ, thấy Đại Đức Tự Quyền đưa lại, cảm ơn Đại Đức Tự Quyền. Như vậy Đại Đức Tự Quyền có thể nghĩ cho một chút. Đại Đức Tự Quyền, ngày hôm nay chúng ta nói về câu chuyện, cái câu chuyện mà ông Vũ Thành Nhân, từ lúc 16 tuổi đã làm lễ đăng quang và lên ngôi, rồi tới lúc 29 tuổi rời khỏi hoàng cung. Có nhiều người quan niệm rằng tam thập nhi lập, 30 tuổi là cái tuổi mà người ta đúng đúng trưởng thành, đúng chứng trạng và còn đầy nhiệt huyết để làm cái gì đó, làm một cái gì là thật sự mà gọi là mình xây dựng cái mình chạy thực hiện cái hoài bão, cái chí lớn của mình. Đó là thì Thái Tử xuất gia năm 29 tuổi thì đại đức tự mình có nghĩ rằng một quyết định lớn của mình mà trước đó nó có quá trẻ và sau đó thì nó còn quá lớn tuổi, quá trễ tràng không? Xin thỉnh đại đức Phật tự mình cho biết ý kiến về chuyện này.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ, dạ thưa nghe rõ không ạ? Dạ thưa thì có nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn. Dạ cũng cảm ơn thượng tọa cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu chúng ta xét về một cái ở một cái nhân sinh của nhân sinh quan mà đối với con người thì chúng ta cho là tam thập như là điều đó nó cũng hết sức là ổn định và chính xác khi con người có đủ để có đủ một cái chín chắn để chúng ta xác lập ở cuộc đời chúng ta. Đây là một việc. Việc thứ hai nữa là còn nếu chúng ta sẽ nói về trên cái tinh thần của một vị Bồ Tát thì quả thật thì để chuẩn bị thành Phật thì vị ấy phải được đầy đủ tất cả. Đầy đủ về cái gì? Đầy đủ về tài sản và đầy đủ mọi thứ trong cuộc đời. Và mọi thứ trong cuộc đời đó nó được xác lập khi mà chúng ta thấy là 30 tuổi là mình có một cái hướng đi riêng. Thì ở đây 29 tuổi coi như là đã là quá đầy đủ chín mùi. Nếu như vậy có nghĩa là chúng ta thấy khi mà Đức Phật Ngài từ bỏ cung vàng địa ngọc vẻ đẹp con sinh với đầy đủ những nguyên liệu im ấm trong một cái tuổi sinh thì trong một cái sự đầy đủ và tươi mát như vậy, nhưng Bồ Tát vẫn bỏ, vẫn bỏ để mà đi. Đó mới là có giá trị lớn. Chứ nếu người đi quá sớm thì tại vì anh chưa biết gì đời cũng là một chuyện. Mà nếu như anh đi quá, nếu đi quá muộn thì đã trải đời hết rồi thì còn chút gì đó tiếc thương với những gì còn lại. Một ý nghĩa lớn hơn nữa là nếu như nó trễ thì nó không đầy đủ ở về cái nhân sinh của cái kiếp sống con người. Đây là cái lý thứ nhất. Nếu cái lý thứ hai trễ quá thì cái thời gian để mà ngày độ sinh thì rất là ít. Chúng ta nhớ thời gian độ sinh của Phật rất là ít. Nếu như trường hợp ngày đi tu mà chừng 50 tuổi mà ngày 80 tuổi thọ thì ở đó chúng ta thấy nó chỉ được bao nhiêu, được 30 năm. Ở đây xem như là trọn vẹn 50 năm, 51 năm Đức Phật đã hướng dẫn cả cuộc đời mình cho chúng sinh, vì đại nguyện, vì thương xót chúng sinh. Ở đây chúng ta thấy cái sự cao cả như vậy và thấy đầy đủ tất cả mọi thứ nhưng vẫn bỏ ra đi. Ấy là cái sự từ bỏ mà về sau so sánh với các vị giáo chủ khác, những kẻ ngoại đạo khác, những người khác, người ta có thể giống như người ta cũng mà bỏ cái Phật chất người ta ra đi thì ở đó người ta sẽ so sánh với Phật. Và đặc biệt hơn nữa chúng ta nhớ rằng người bỏ ra đi là để làm cái gì? Để làm san bằng tất cả những cái gì mà sẽ hưởng đủ đương thời chất về giai cấp. Và Ngài là một vị đạo sĩ bình thường đơn giản nhất để ngày đây nay đó tầm sư học đạo và sau đó tu tập khổ hạnh và cuối cùng tu tập cái con đường trung đạo và để giác ngộ. Thì nếu chúng ta cho rằng là nếu như mà có quá muộn hay là quá sớm thì quả thật đây là đúng lúc, đây là vừa phải. Có thể nói rằng là không quá muộn mà cũng không quá sớm mà cũng không quá muộn, là đúng lúc. Như là cây nó đã trở nên trái và trái đó là nó đúng mùa và bông và trái nó nở đúng mùa đúng lúc thì cuộc đời này nó mới là ngát hương. Nếu chúng ta suy nghĩ nếu mà bây giờ Đức Phật ngày đi tu quá trẻ, Bồ Tát đi tu đi sớm đi bỏ ngày vàng quá trẻ thì bởi vì chưa có chín chắn biết được cái cuộc đời là gì, cho nên bằng một cái chỉ là một cái tâm tư, một cái mê thất mở đó chưa chuẩn xác, còn ở đây đã đúng tử. Và ở đó còn một cái điều quan trọng nữa là cái gì, là thành nhân trong cuộc đời. Cái giá trị thành nhân này tức là giá trị trọn vẹn đối với đời, và cũng như là đầy đủ và tốt đẹp đối với tha nhân, đối với chúng sinh. Thì tất nhiên việc nào khi cái sự xuất hiện của Phật nó đều là cái nhân duyên lớn, đều là một đại duyên lớn, đều là một cao cả, chứ không phải là chỉ một sự xuất hiện đơn giản. Nhưng cái gì cũng vậy, hành động và lời nói, cái sự sinh hoạt của chính Ngài trước khi thành Phật cũng là cái gì, cũng là đầy đủ, cũng là hoàn thiện ở đằng đầu, đằng giữa, đằng cuối, đầy đủ với những sở hành, sở tâm, sở tánh của mình, đầy đủ với những cái gì, những suy nghĩ và hành động của mình. Đây chính là cái giá trị của Bồ Tát đã có một giá trị tuyệt đối như vậy. Và Ngài biết có một cái gì đó mà ta chưa tìm ra được, có một cái gì đó mà ta chưa biết được, chính là cái điều đó mới thôi thúc Ngài. Chúng ta nhớ trong kinh văn, đọc lại trong kinh văn, bốn mùa xuân hạ thu đông nóng lạnh, Ngài được trải nghiệm, Ngài được đầy đủ tất cả. Thân xác của Ngài không bao giờ mà phải chịu những cái gì mà nó thuộc về thân phải khổ cả. Nhưng đành ra vậy, nhưng tự nhiên có một gì đó thôi thúc khiến Ngài phải so sánh giữa Ngài với chính cái bản thân của mình và với những chúng sinh khác, với những con người khác. Mình đang đầy đủ đây, mình đang xuân thì đây, thì ở đằng kia cũng có người già, người bệnh, cũng có người sinh ra để rồi phải chịu cái, và sau đó phải bệnh hoạn, và sau đó phải già, và sau đó phải chết. Chính như hình ảnh này đặt vào mắt của Bồ Tát, cuộc sống này chỉ là một cái sanh lão bệnh tử, chứ chưa bằng xoay như vậy. Và thế là Ngài quyết chí, Ngài bỏ mà Ngài đã đi, Ngài tầm đạo. Thì kính thưa quý vị, một cái tuổi tác 29 tuổi mà đã quyết định, thì như lời Thượng Tọa đã nói khi đầu, hay là ở nhân sinh cuộc đời này tam thập như là 30 tuổi là đã đủ rồi. Ngày hôm nay cái cuộc sống của xã hội 18 tuổi xem như là người ta đã tự quyết định được, người ta xem như cái sự can gián của cha mẹ và gia đình, cũng như ở xã hội không can gián quyết định mà người đó đã tự quyết định được cho chính mình. Nhưng cũng còn quá sớm, nếu như căn bản hơn nữa thì đó chính là vào lúc đó là lúc như thế nào, lúc 30 tuổi. Thì cái gì cũng vậy, những cái hành động và việc làm gì của Bồ Tát cũng như là của Phật, nó cũng phối hợp, nó cũng khéo cơ cái lý đầy đủ với kinh, xin lỗi, với đời, với đạo, với cuộc sống, với chính mình và với tha nhân. Khi ấy nếu mà đi quá sớm thì là một đánh động lớn cho chính bản thân của Ngài và những người xung quanh, và để lại một cái điều mà về sau sẽ có lời ra tiếng vào như thế này thế nọ. Nhưng ở đây chính là Ngài đã chính chắn về tư tưởng, về hành động và về sự suy nghĩ của mình. Cho nên quả thật cũng không là sớm, cũng không là muộn, mà lúc đó đầy đủ với cái túc duyên, đầy đủ với cái thượng duyên, và chư thuật quá khứ cũng vậy. Tới tuổi đó là đã đủ để mà tầm đạo, có thể sớm hơn một ít hơn, nhưng cũng không phải là quá trẻ mà là ngày bỏ ngay vàng đi tu. Trong bạch thượng tọa tâm có xin có đôi điều xin trả lời như vậy. Dạ, xin cô kinh gửi mất lời thượng tọa tiếp tục điều họ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau thu kính chào đại đức Thế Quỳnh, câu trả lời của đại đức Thế Quỳnh đã kết thúc phần thân. lực hôm nay của Chư Tăng. Bây giờ chúng tôi xin được bước vào phần bản tin Phật giáo trong ngày. Trước nhất là một bản tin cho Duy Quang chuyển dịch. Bản tin nói về lời cáo buộc mới đây của chính quyền Trung Quốc đối với Chư Tăng Tây Tạng ở tại Tây Tạng. Xin mời quý vị có việc nghe bản tin thì qua lời đọc của Anh Đức Trọng.
Nam mô Bụt Thầy Giáo và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào tất cả quý tu nữ và quý đạo hữu, và con xin được đọc bản tin do cô Như Quang dịch. Bản tin về Trung Quốc cáo buộc Chư Tăng Tây Tạng phạm tà hạnh. Đêm trưa ngày 22 tháng 4 năm 2011, chính quyền Trung Quốc đã buộc tội cho Chư Tăng tại một tu viện Tây Tạng sử dụng các kỹ nữ si xưa và cờ bạc. Cơ quan truyền thông quốc gia cho biết các cuộc biểu tình tại tu viện Kiti ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên khởi lên sau vụ tự thiêu của một vị sư chống chính quyền Trung Quốc vào tháng rồi. Kể từ đó, lực lượng an ninh đã niêm phong tu viện. Chính quyền của quận A3 nói họ quyết định đưa Chư Tăng giáo dục luật pháp do những vấn đề và những hành vi bất hợp pháp của một số tu sĩ. Theo một bản tin phát hành bởi chính quyền địa phương, một số tu sĩ trong tu viện đã thăm viếng các kỹ nữ say sưa và cờ bạc, một số phổ biến các băng hình đồi trụy. Nhưng nhóm vận động quốc tế cho Tây Tạng ICT phủ nhận lời cáo buộc, nói những điều này là đã từng được chính quyền Trung Quốc sử dụng trước đây để chống lại Chư Tăng trong vùng. Katie Saunders, phát ngôn nhân của nhóm, nói sự cáo buộc chỉ là cố gắng của chính quyền để xuyên tạc và ảnh hưởng sự nhận thức về việc đàn áp tại Kirti. Chư Tăng tại Kirti là những người đứng đầu trong cuộc chiến đấu nguy hiểm cho sự sinh tồn của nền văn hóa và tôn giáo Tây Tạng, và không có sự cố gắng bôi nhọ nào để sắc dục và cờ bạc sẽ thay đổi sự thật. Chính quyền địa phương cũng buộc tội một nhóm tu sĩ phá hoại trật tự xã hội trong một thời gian dài nếu nêu ra những cuộc náo động vào tháng 3 năm 2008, giữa lúc cáo buộc nổi loạn, các cuộc nổi loạn xảy ra toàn vùng Tây Tạng và của Trung Quốc. Nhiều người Tây Tạng chống lại sự cầm quyền của Trung Quốc buộc tội chính quyền cố gắng pha trộn nền văn hóa của họ và đưa ra những lo ngại về điều họ nhận thấy như là sự tăng cường thống trị qua nhóm người Hán của Trung Quốc. Chính quyền trước đây đã bắt đi các tu sĩ vùng quấy động để cải tạo. Điều mà nhóm hoạt động nói là họ bị đưa đến các trại lính hoặc nhà giam để trải qua các lớp giáo dục về chính trị. Nhóm ICT xác nhận việc cải tạo đã xảy ra tại Kirti và nói thêm lực lượng an ninh đã bắt đi khoảng 300 tu sĩ từ tu viện hôm tối thứ Năm. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với chương trình. Nam Mô Bụt Thầy Giáo.
Sa thú, xin cảm ơn cô Lý Quang với bản tin vừa rồi. Và cảm ơn cô Lý Trà đã đọc bản tin. Và chưa được biết ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của Đại Đức Pháp Tăng về đề tài sự khước từ vĩ đại, nói về sự kiện tên tiên sĩ đặt ra rời khỏi khoa cục đi xuất gia. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Đề Tâm Ma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giáo.
Sa thú lành thai, dạ con Huệ Ngọc. Thay mặt đại chúng trong gương, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên con đường hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ Môn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm chữa chiêu lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Con xin hồi hướng phước lành là
ta cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân tiền tiền quá tam tròn phần phước kim cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường thiên nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sau đường do nhờ thần phẩm bao tồn mang căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cũng quả vị nhân
Sapang Sumangalanga Kanto Sapa Devata Sapa Bhuta Rupa Vena Soti Ontu Nirontarang Otu Sapa Sumangalanga Kanto Sapa Devata Sapa Dhamma Rupa Vena Soti Ontu Nirontarang Otu Sapa Sumangalanga Kanto Sapa Devata
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.